Chương 387, Thiên Kiếm Sơn. A. Rất nhanh liền có võ giả cảm ứng được ngọc thạch dị động, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhanh đi mời lão tổ. Vị võ giả kia kích động, vội vàng đem tin tức truyền đi. Đây là Thiên Kiếm Sơn phong ấn bị mở ra. Chẳng lẽ là đạo kiếm khí kia biến mất? Một vị khí chất không tầm thường trung niên nam tử rất nhanh liền đi tới nơi này, ở giữa trong lầu các, nhìn đến ngọc thạch biến hóa về sau, cũng lộ ra kinh hỉ kích động thần sắc. 1000 năm, dòng dã 1000 năm. Thiên Kiếm Sơn bị đạo kiếm khí kia phong ấn dòng dã 1000 năm, bây giờ rốt cục có thể mở ra sao? Nhanh, triệu tập chư vị tỉnh anh đệ tử, theo ta cùng nhau đi tới Thiên Kiếm Sơn. Trung niên nam tử chấn phấn, lập tức hạ lệnh. Thiên Kiếm Sơn bên trong thế nhưng là phong ấn bọn họ tông môn trọn vẹn tích xúc 6000 năm nội tình. Vốn là tại 1000 năm trước liền có thể sử dụng, nhưng là trong vòng một đêm, một đạo quỷ dị kiếm khí xuất hiện, trực tiếp phong ấn Thiên Kiếm Sơn cửa vào. Vô luận bọn họ động dùng thủ đoạn gì, đều căn bản là không có cách dung chuyển cái kia một đạo kiếm khí, thậm chí cũng không biết là cái nào thiên sắt đem kiếm khí ở lại nơi đó. Ngay từ đầu bọn họ sẽ còn bố trí xuống trận pháp, nghiêm phòng tử thủ, đem Thiên Kiếm Sơn cửa vào giữ vững. Nhưng trong mấy trăm năm cũng không chuyện phát sinh. Về sau, có người phỏng đoán, đã có người thần bí lưu lại kiếm khí phong ấn Thiên Kiếm Sơn, tương lai nhất định sẽ có người tới để lộ phong ấn. Cho nên bọn họ tương kế tự kế, rút đi phong ấn, ngược lại bí mật quan sát, nhìn xem cuối cùng là cái nào lão lục sẽ xuất hiện. Thời gian qua đi mây trăm năm, rốt cục để bọn hắn đợi đến cái ngày này. Ầm ầm. Rất nhanh, từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời, mấy trăm vị thế hệ tuổi trẻ đệ tử tại trung niên nam tử chỉ huy dưới, thẳng đến Thiên Kiếm Sơn cửa vào. Khi bọn hắn đuổi tới địa động thời điểm, phát hiện kiếm khí đã biến mất không còn tăm tích, cũng không có người xuất hiện. Không tốt. Thiên Kiếm Sơn cửa vào bị kích hoạt lên. Trung niên nam tử bỗng nhiên đồng tử co vào, nội tâm chấn động kịch liệt. Cái này sao có thể? Đánh khai Thiên Kiếm núi tín vật chỉ có một kiện, nếu như không có tín vật mạnh mẽ xuống tới, tông môn tín vật cũng tất nhiên sẽ cho ra cảnh cáo. Một vị lão giả kinh hô một tiếng. Trung niên nam tử móc ra ngọc thạch ấn ký, nhưng là ngọc thạch cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo. Khối ngọc thạch này ấn ký, cùng Lâm Thiên trong tay ngọc thạch ấn ký rõ ràng giống như lúc. Mọi người chớ hoảng sợ, vào xem liền biết rõ. Trung niên nam tử trầm giọng mở miệng, hai tay phi tốc kết ấn, trong tay ngọc thạch ấn ký ấn tại cửa đá phía trên, từng sợi cổ lão đường vân phát sáng. Ngay sau đó, mấy trăm vị thế hệ tuổi trẻ đệ tử bị một trận quang mang bao phủ, biến mất tại nguyên chỗ. Trong cửa đá, bên trong bao hàm một phương không gian, giống như động thiên. Bên trong vùng không gian này, trung tâm vị trí có một tòa thông thiên đại son sừng sững, thẳng tắp mà thon dài, uyển như một thanh tuyệt thế thần kiếm giống như, thẳng vào mây xanh. Ở trên đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, vô tận kiếm khí lấp lóe, trong thoáng chốc thậm chí có đại đạo pháp tắc xen lẫn, vô cùng kinh người. Thiên Kiếm Sơn. Mấy trăm vị thiên tài đệ tử nhóm thấy cảnh này, nhất thời kích động, vô cùng phấn chấn cùng chờ mong. Đây chính là bọn họ tông môn mạnh nhất nội tình một trong. Chỉ cần có thể trèo lên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, thì có thể thu được kinh thiên động địa cơ duyên, đạt được đại đạo pháp tắc tẩy lễ, thu hoạch được vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Tích lũy 6000 năm đại đạo pháp tắc, có lẽ đầy đủ bồi dưỡng được hai cái kiếm thể. Mấy trăm vị thiên tài đệ tử nhóm mang ước mơ tâm tình, lập tức bắt đầu leo núi. Nhưng tòa này Thiên Kiếm Sơn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy leo. Vừa bước vào Thiên Kiếm Sơn, thì có vô cùng vô tận kiếm ý chiếu nghiêng xuống, như ngập trời thác nước đè xuống. Tại chỗ thì có 1/3 thiên tài đệ tử thân thể kịch chấn, thất khiếu chảy máu, ngã lạc Thiên Kiếm núi. Cũng có số ít thiên tài chẳng những không có thụ đánh, ngược lại là chủ động hấp thu kiếm ý nhập thể, nhanh chân hướng về phía trước. Càng là đi lên leo, loại kia kiếm ý thì càng quần quần khủng bố. Chỉ có không đến một nửa người có thể leo đến 1/3 vị trí. Đến giữa sơn núi, mấy trăm vị thiên tài đệ tử, càng là chỉ còn lại không tới 50 người. Cái này không chỉ là đối tư chất cùng thực lực có rất cao yêu cầu, càng phải có kiếm đạo phương diện tiên phú. Cần leo người không ngừng hấp thu Thiên Kiếm Sơn kiếm ý, chuyển hóa làm tự thân lực lượng, như thế mới có thể tiếp tục tiến lên. Đây là một trận ma luyện. Chương 388, tu luyện kiếm thể. Thiên Kiếm Sơn phi thường to lớn, thẳng vào mây xanh, giống như là tuyệt thế thần kiếm sừng sững ở trên mặt đất mênh mông. Một đám thiên tài đệ tử đứng tại chân núi, căn bản trông không đến Thiên Kiếm Sơn cuối cùng. Húng chi Thiên Kiếm Sơn phía trên còn có kinh khủng kiếm ý áp bách, có thể nghĩ trèo lên đỉnh độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Tại Thiên Kiếm Sơn 2/3 vị trí lúc, hơn 10 vị thiên tài đệ tử chỉ còn lại có 9 người. 9 người này tất cả đều là kiếm đạo thiên tài, trên thân kiếm khí vần quanh, mỗi người đều giống như một thanh lợi kiếm giống như, khí thế sắc bén khiếp người. Thế mà, càng là tiếp cận đỉnh núi, giữa thiên địa tràn ngập kiếm ý thì càng mãnh liệt khủng bố, giống như huy hoàng thiên uy. 8 vị thiên tài tốc độ đều biến đến rất chậm, mỗi tiến lên trước một bước đều cần dừng lại rất lâu, cẩn thận cảm ngộ cùng hấp thu kiếm ý, cái này mới có thể thu được tiến lên lực lượng. Chỉ có một vị thiếu nữ áo tím không bị ảnh hưởng, đi lại trầm ổn mà kiên định, từ đầu đến cuối đều đang nhanh chóng tiến lên. Đi đến sau cùng, đầy trời kiếm ý, đúng là toàn bộ hướng về nàng dũng mãnh lao tới, tại bên người nàng vần quanh. Tình cảnh này quá mức kinh người, không hổ là trời sinh kiếm tâm đế nữ điện hạ. Phía sau, 8 vị thiên tài thấy thế, tất cả đều lộ ra cười khổ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thiếu nữ áo tím tư chất quá mạnh, trời sinh kiếm tâm, sinh ra thì nhất định kiếm đạo độc tôn. Thiên Kiếm Sơn phía trên Thiên Nguyên Thần Tuyển cùng đại đạo pháp tắc tích lũy 6000 năm, đầy đủ sinh ra 2 vị kiếm thế. Ngoại trừ để nữ điện hạ bên ngoài, còn có một cái danh ngạch, còn có hy vọng. 8 vị thiên tài vừa nghĩ tới trong truyền thuyết kiếm thể, ánh mắt liền phát ra quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng, cắn răng kiên trì leo. Nhưng cái này đã định trước không phải tất cả mọi người có thể trèo lên đỉnh. Đi đến sau cùng, liên liên tiếp tiếp có 4 vị thiên tài cũng nhịn không được nữa, tại đây trời kiểm ý áp bách dưới, thân thể bất ổn, ngã lạc thiên kiếm núi. Vị thứ 5 thiên tài trực tiếp nằm sấp tại thiên kiếm son phía trên, chết nắm lấy một khối nham thạch, ổn định thân thể của mình, không để cho mình rơi xuống. Đã nhanh muốn trèo lên đỉnh, ta làm sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Vị thứ 5 thiên tài cắn chặt răng, nhìn chỉ có ngàn trượng khoảng cách đỉnh núi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không, ta nhất định sẽ trở lại. Sau nửa ngày, hắn cũng nhịn không được nữa, theo thiên kiếm trên núi rơi xuống. Thiếu nữ áo tím thân thể cao gầy, quanh thân còn quân kiếm ý, liên tục không ngừng bị nàng hấp thu. Đây trời kiếm ý đối nàng mà nói căn bản không có áp lực, nàng rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có đại đạo pháp tắc xen lẫn, hừng hực kiếm khí vần quanh, bao phủ một miệng ao. Khẩu này trong hồ có một vũng thanh tịnh suối nước, trong suốt sáng long lanh, mang theo từng sợi tiên quang thần mang, ẩn chứa dồi dào đến khó có thể tưởng tượng tiên địa linh vận. Thiên Nguyên Thần Tuyển. Có ngày Nguyên Thần Tuyển cùng đại đạo pháp tắc tương trợ, mới có thể tu luyện ra trong truyền thuyết kiếm thể. Thiếu nữ áo tím trên mặt lộ ra nụ cười. Rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng cứng. Thông qua hừng hực kiếm khí cùng đại đạo pháp tắc, nàng mơ hồ trong đó thấy được, có một bóng người xếp bằng ở Thiên Nguyên Thần Tuyển bên trong, tắm đại đạo pháp tắc, hấp thu Thiên Nguyên Thần Tuyển. Ngay tại Lâm Thiên tu luyện kiếm thể thời điểm, Tô Trường Ca cũng không biết Thiên Kiếm Sơn kỳ thật có chủ, đồng thời đã bị một cái ẩn thế tông môn bao vây lại. Hắn mang theo cậu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ, bắt đầu ở Huyền Châu bên trong bốn phía lắc lư. Huyền Châu ở vào Thái Sơ Đại Lục 13 châu trung bộ địa khu, so Vân Châu phồn hoa rất nhiều, từng tòa nguy nga thành trì khắp nơi có thể thấy được, tu vi không tầm thường cường giả thường xuyên có thể gặp được đến. Chỉ tiếc, Tô Trường Ca đi dạo rất lâu đều không tìm được địa giai thượng phẩm tư chất thiên tài. Địa giai thượng phẩm đã là thiên tài đứng đầu, quá mức hi hữu hiếm thấy. Sư tôn, bên kia có thật nhiều đèn hoa ấy, chúng ta qua xem một chút đi. Tô Trường Ca một đoàn người đi vào một tòa phồn hoa trong thành trì. Lạc Xảo Xảo hưng phấn mà lôi kéo Tô Trường Ca tay, hướng hối hạ bờ sông đường phố đi đến. Làm màn đêm buông xuống lúc, màu sắc rực rỡ đèn lồng trong gió chợt trợn, mông lung mà chói lọi. Tại bầu trời đầy sao bên trong, càng có từng chiếc khổng minh đang bay lên, cùng tinh thần hòa lẫn. Thật xinh đẹp a. Nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, Thanh Vũ có chút xuất thần, theo bản năng ôm lấy Tô Trường Ca cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không khí ấm áp mà mỹ hảo. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 389, biến cố đột phát. Tại mảnh này mặt đất bao la phía trên, có 9 căn cự đại màu vàng kim cây cột bỗng dưng hiện lên, tách ra sáng chói quang huy, giống như kình thiên chi trụ giống như, từ trên trời giáng xuống. Oeng. 9 cái màu vàng kim cây cột đánh xuyên đại địa, chấn động dãy núi và khe, dường như phát sinh động đất đồng dạng, phát ra nổ thật to âm thanh. Cái này 9 cái màu vàng kim cây cột sừng sững tại phương hướng khác nhau, bao phủ phương viên mấy vạn dặm thiên địa. Không chỉ có như thế, 9 cái màu vàng kim cây cột toàn thân sáng lên thần bí đường vân, có chí cường phù văn vần quanh, phóng lên tận trời, dày đặc trong hư không. Vô số phù văn như bầu trời đầy sao giống như, rất nhanh liền che lồng tương cung. 9 cái màu vàng kim cây cột hô ứng lẫn nhau, phù văn xen lẫn, giăng khắp nơi, vô cùng thần bí, tản mát ra to lớn chấn động. Đúng là trực tiếp hình thành một tòa khổng lồ vô biên trận pháp. Tòa trận pháp này bao phủ phương viên mấy vạn dặm thiên địa, giam cầm hư không, quá mức kinh người. Tại trong trận pháp, có mấy chục tòa thành trì, đông đảo tiểu tông môn thế lực phân bố. Võ giả càng là nhiều vô số kể. Làm 9 cái màu vàng kim cây cột xuất hiện, tại rất ngắn thời gian bên trong hình thành kinh thiên đại trận lúc, tất cả võ giả đều bị kinh động, lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả võ giả đều ngẩng đầu, nhìn cái kia thẳng vào mây xanh 9 cái màu vàng kim cây cột, đã là chấn kinh lại là mờ mịt. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngoa tạo. Tô Trường Ca một đoàn người cũng đều rất là giật mình, cậu tử tức thì bị cả kinh bắn lên, hít sâu một hơi. Cái này 9 cây cột, tòa trận pháp này, chỉ sợ là để khí, coi như không phải, cũng chênh lệch không xa. Thủ bút thật lớn, đây là muốn làm gì? Cậu tử kinh nghi bất định. Có thể bố trí xuống bao phủ mấy vạn dặm phạm vi đại trận, cần lượng lớn tài nguyên, cần đông đảo cường giả liên thủ, đây cũng không phải là đồng dạng tông môn đạo thống tài giỏi. Trung quanh đây mấy vạn dặm phạm vi, tựa hồ cũng chỉ có một cái thánh địa, cái khác đều là tiểu tông môn. Liền xem như thánh địa ở giữa chiến tranh, cũng hoàn toàn không cần thiết làm đến bước này. Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tòa trận pháp này phải cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cẩn thận chút là được. Thật đáng sợ. Lạc Xảo Xảo ôm chặt Tô Trường Ca cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần lo lắng. Tiếp đó, Tô Trường Ca một đoàn người lập tức vận dụng quy tức thuật, cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức, lặng yên đi vào tòa này thành trì bên dưới, tùy thời chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền chạy đường. Ầm ầm. Rất nhanh, tại cuối chân trời, có một đạo lại một đạo thánh uy liên tiếp bạo phát. Trọn vẹn 12 vị thánh cảnh cường giả xuất hiện, thần thức cường đại quyết tán, theo trận pháp biên giới bắt đầu, cẩn thận điều tra mỗi một tấc đất, từng chút thu nhỏ vòng vây. Tô Trường Ca đằng không bay lên, cẩn thận cảm ứng một chút cái này 12 vị thánh cảnh cường giả động tĩnh, nhất thời trong lòng hơi động. Xem ra, bọn họ là tại điều tra những thứ gì? Hơn phân nửa là đang tìm người. Tô Trường Ca trở về mặt đất phía trên, đem phát hiện của mình nói ra. Xuất động một kiện để khí, 12 vị thánh cảnh cường giả liền vì tìm người. Thủ bút này, không khỏi cũng quá ngang tàng. Đây là muốn tìm ai? Cậu tử rất là giật mình. Cần phải không liên quan gì đến chúng ta lặng lẽ đi vào Huyền Châu, căn bản không có bên ngoài người biết được, liền xem như đạo thiên tông địch nhân cũng sẽ không biết chúng ta ở chỗ này. Tô Trường Ca phân tích nói. Tô Trường Ca một đoàn người không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao phương viên mấy vạn dặm đều bị kinh thiên động địa đại trận bao phủ, lúc này thời điểm ai dám ngoi đầu lên, thế tất sẽ gặp phải 12 vị thánh cảnh cường giả vây công. Cho dù có chiến thuyền nơi tay, Tô Trường Ca cũng không có quá lớn nắm chắc có thể cưỡng ép quanh mở tòa này kinh thiên động địa đại trận. Nếu là có thể đột phá đến thánh cảnh liền tốt. Tô Trường Ca hơi hơi nhíu mày. Nếu như mình có thể đột phá đến thánh cảnh tu vi, bằng vào trong tay các loại pháp bảo cùng thủ đoạn thần thông, Tô Trường Ca có tự tin có thể đánh 12 cái. Chương 390, biến cố nguyên nhân. Tô Trường Ca tu vi hiện tại đã đạt đến quân cảnh cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách thánh cảnh cũng không xa xôi. Chỉ cần tiếp qua chút thời gian, mấy cái vị đệ tử tu vi đột phá, Tô Trường Ca thì có thể đột phá thánh cảnh. Tô Trường Ca đứng tại trên tường thành, thần thức cường đại khuyết tán, yên lặng chú ý hoàn cảnh xung quanh. Đúng vào lúc này, đâm đầu đi tới hai người đưa tới Tô Trường Ca chú ý. Đó là một cái xinh đẹp phụ nhân, mang theo một cái ước chừng 11-12 tuổi tiểu nam hải, hai người chính hướng về Tô Trường Ca chỗ thành trì đi tới. Hai người này xem ra cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là, làm Tô Trường Ca mở ra nhìn ra nhân sinh công năng, nhìn đến hai người này nhân sinh tin tức lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Tính danh, Lý Thiết Trụ. Tu vi, quân cảnh cửu trọng. Mệnh cách, thiên tư chắc tuyệt, tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng, tím. Nhân sinh kịch bản, Trung Châu cơ gia chỉ nhánh ngồi dưỡng thiết vệ, trung tâm hộ chủ. Công pháp, thất tỉnh bá thể quyết ý, địa kiểm cương bất hoài thân, cùng chiến quyết. Pháp bảo, không công trọng kiếm, thiết long chiến giáp, truy nhật cùng. Tư chất, địa giai trung phẩm. Cái này nhân sinh tin tức thế nào xem xét không có tật xấu. Nhưng trên thực tế, cái này tên là Lý Thiết Trụ người, cũng không phải là cái kia tiểu nam hải, mà chính là xinh đẹp phụ nhân. Nào có nữ sẽ gọi Lý Thiết Trụ, mà lại tu luyện công pháp xem ra vô cùng dương cương bá khí. Tô Trường Ca khuôn mặt có chút cổ quái, nhìn về phía Lý Thiết Trụ bên người cái kia tiểu nam hải, trước mắt hiện ra cuộc đời của người nọ tin tức. Tính danh, Cơ Ngọc. Tu vi, hóa đạo cảnh cửu trọng. Mệnh cách, căn cốt phi phàm, tiên thiên linh thể, đến trời sủng ái, tím. Thiên tư chắc tuyệt, tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng, tím. Nhân sinh kịch bản, Trung Châu cơ gia chi mạch, Bạch Phượng thành cơ gia gia chủ chi nữ, nắm giữ tiên thiên kiếm linh thể, chỉ vì trên trời rơi xuống kỳ vật, dẫn tới ngập trời tai họa, Bạch Phượng thành cơ gia bị diệt, Cơ Ngọc mang theo kỳ vật đào tẩu, lọt vào Đông Đảo Thánh Địa vạn lý truy sát. Công pháp, Cửu Long Huyền Thiên Công, Thượng, Phượng Vũ Cửu Thiên Công, Linh Nguyệt Kiếm Pháp. Pháp bảo, Linh Nguyệt Kiếm, Âm Dương Vô Cực Đồ, Thiên Phong Chu. Tư chất, địa giai thượng phẩm. Tô Trường Ca ánh mắt ngưng tụ. Khá lắm, cái này tiểu nam hải lại là nữ giả nam trang. Xinh đẹp như vậy phụ nhân nhất định là giả gái. Tuy nhiên xinh đẹp phụ nhân xem ra dáng người thức tha, nhưng trên thực tế lại là một cái khôi ngô đại hán. Mang theo kỳ vật, bị Đông Đảo Thánh Địa vạn lý truy sát. Thì ra là thế. Tô Trường Ca sò lên cái cằm, hiểu rõ ra. Khó trách cái này phương viên mấy vạn dặm đều bị phong tỏa, 12 vị thánh cảnh cường giả xuất hiện, tiến hành toàn phương vị đại điều tra. Chính là vì tìm tới Cơ Ngọc. Trung Châu cùng Huyền Châu liền nhau, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ có thể từ Trung Châu chạy trốn tới Huyền Châu cũng rất bình thường. Cậu tử, ngươi nghe nói qua Trung Châu cơ gia sao? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Trung Châu cơ gia? Cậu tử lông mày nhíu lại, ngữ khí trịnh trọng mấy phần, đó là Trung Châu một trong tam đại gia tộc, trong môn có đế cảnh cường giả tọa trấn, danh xưng là nhân tộc cổ xưa nhất gia tộc mạnh mẽ nhất. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì. Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, ánh mắt lấp loé. Tiểu tử ngươi không thích hợp. Cậu tử hồ nghi nhìn lấy Tô Trường Ca. Lấy nó đối Tô Trường Ca hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi thăm một cái tông môn thế lực. Tuyệt đối là có cái gì tới tương quan sự tình. Tô Trường Ca không nói gì, trong lòng đang tính toán lấy một ít suy nghĩ. Hắn đã tại Huyền Châu đi dạo mấy ngày, một mực không có tìm được phù hợp tư chất yêu cầu thiên tài. Cái này Cơ Ngọc ngược lại là vừa tốt phù hợp, nhưng nàng cũng mang theo phiền toái không nhỏ. Nếu như thu nàng làm đồ, Tô Trường Ca liền muốn đối mặt cái kia 12 vị thánh cảnh cường giả, đối mặt Đông Đảo Thánh Địa truy sát. Cơ gia nếu là Trung Châu một trong tam đại gia tộc, chỉ nhánh bị diệt, chẳng lẽ cũng không rõ. Nếu như Cơ gia ra mặt, những thứ này thánh địa chẳng lẽ còn dám tiếp tục đuổi giết? Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, mơ hồ trong đó phát giác được có chút không đúng. Tô Trường Ca không có tùy tiện cùng Cơ Ngọc gặp mặt, mà chính là dự định quan sát một chút lại nói. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tô Trường Ca hiện tại còn chưa đột phá đến thánh cảnh, không có nắm chắc có thể xông phá tòa này kinh thiên đại trận. Lúc này thời điểm thu Cơ Ngọc làm đồ đệ, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Nếu như có thể đột phá thánh cảnh, Tô Trường Ca ngược lại là có nắm chắc có thể thoát khỏi vòng đây, đồng thời toàn bộ hành trình che giấu tung tích, sẽ không bị đối mới biết được thân phận chân thật. Đúng lúc này, Tô Trường Ca trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhỏ âm thanh. Chương 391, đột phá thánh cảnh. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Vân Tuyết Ngưng tu vi đột phá đến quân cảnh lục trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc xảo xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Lại đột phá. Tuyết Ngưng vài ngày trước không phải vừa mới đột phá đến quân cảnh ngũ trọng sao? Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Trường Ca cũng hơi sửng sở, bị Vân Tuyết Ngưng như vậy hung mãnh tốc độ đột phá kinh hãi đến. Bất quá Tô Trường Ca phản ứng rất nhanh, lập tức thôi động hư không thú ra, trực tiếp ẩn nặc tại hư không bên trong, ngăn cách tự thân tất cả khí tức. Sau một khắc, một cỗ trước nay chưa có dồi dào lực lượng tại đan điền hiện lên. Vâng anh! Tô Trường Ca thân thể chấn động, có khủng bố mênh mông lực lượng theo đan điền hiện lên, tuôn hướng toàn thân, đẩy mạnh hắn tu vi tăng vọt. Tô Trường Ca trong thức hải đồng dạng có một cỗ mênh mông lực lượng hiện lên, dung nhập linh hồn hắn cùng trong thức hải, lệnh hắn tự thân phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biên. Tô Trường Ca toàn thân đều tản ra mênh mông khí tức, nhịp tim đập như tiếng sấm, huyết dịch lưu động, phát ra tiếng vang như biển gầm, rồi giao khí huyết chỉ lực theo thiên linh cái xung ra, chiếu rọi hư không. Càng là có một cỗ độc thuộc tại thánh cảnh pháp tắc lực lượng phát ra. Hư không cũng vì đó rung động, oanh minh. Nếu là không có hư không thú ra ngăn cách, đáng sợ thánh uy đem về bao phủ phương viên đếm trên vạn bên trong. Tốt tại hư không ra thú cực kỳ bất phàm, cơ hồ là tự thành một vùng không gian, đem Tô Trường Ca thân phía trên phát ra khí tức cường đại toàn bộ ngăn cách, mảy may đều không có chuyển đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Trường Ca bỗng nhiên mở to mắt, hai con mắt bên trong có thâm thúy mà sắc bén hào quang lóe lên, khiến hư không sinh điện, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cảm giác áp bách. Tô Trường Ca thân thể thon dài thẳng tắp, thánh uy thu liễm, tóc đen đầy đầu rối tung, mang theo một loại xuất trần khí chất. Giang giác. Tô Trường Ca nắm chặt bàn tay, một chút vận chuyển pháp tắc, thì có vô cùng khí huyết bành trướng, có quần quận linh lực cùng pháp tắc cùng nhau nở rộ, chấn động đến hư không cũng vì đó oanh minh run rẩy. Tô Trường Ca mặc dù mới vừa đột phá đến thánh cảnh nhất trọng, nhưng Tô Trường Ca đã sớm nắm giữ đông đảo cường đại công pháp, thần thông, đồng thời toàn bộ đều đã tu luyện tới đại thành. Cảm thụ được thể nội trước nay chưa có quần quận cường đại lực lượng, Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Coi như không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, Tô Trường Ca cũng có tự tin có thể vượt giai đối chiến thánh cảnh lục thất trọng cường giả. Nếu là vận dụng Bách binh đạo chờ đông đảo thánh khí, Tô Trường Ca có thể đánh 10 cái. Đương nhiên, không đợi Tô Trường Ca thật tốt trải nghiệm thánh cảnh tu vi, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng cuộn loạn, có một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Giờ khắc này, Tô Trường Ca toàn thân băng lãnh, dường như từ nơi sâu xa bị một loại nào đó đại quỷ dị cùng đại khủng bố khóa chặt. Đỉnh, kiểm tra đến ký chủ tao ngộ hắc ám nguyên rủa ăn mòn. Hệ thống khởi động phòng ngự công năng, bắt đầu tịnh hóa ký chủ. Đã tịnh hóa hắc ám nguyên rủa. Hệ thống nhắc nhỏ âm thanh vang lên, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Tô Trường Ca chỉ cảm thấy thân thể không hiểu bừng lòng, phản phất có nhìn không thấy gông xiềng giải khai, cả người đều tự tại không ít. Còn phải là thống tử, ta liền biết ngươi có biện pháp. Tô Trường Ca trong lòng kinh hỉ, khóe miệng điên cuồng dương lên. Tại Trầm Sa Chỉ Uyên bên trong, Tô Trường Ca lây dính bất tường nguyên rủa, cũng là hệ thống kiểm trắc đi ra, đồng thời trực tiếp tịnh hóa rơi. Khi đó Tô Trường Ca trong lòng thì có suy đoán, hệ thống hẳn là cũng có thể tịnh hóa rơi đạo thiên tông hắc ám nguyên rủa. Bây giờ Tô Trường Ca lấy thân thử nguyên rủa, quả nhiên bị hệ thống tịnh hóa. Thống tử, ngươi có thể tịnh hóa rơi đạo thiên tông những người khác trên người nguyên rủa sao? Tô Trường Ca tràn đầy mong đợi hỏi. Đinh, hệ thống phòng ngự công năng đối với ký chủ có hiệu lực. Thế mà, hệ thống trả lời để Tô Trường Ca khẽ miệng nụ cười cứng ngắc lại một chút. Ngoại trừ phòng ngự công năng bên ngoài, còn có biện pháp nào có thể giải quyết đạo thiên tông những người khác hắc ám nguyên rủa sao? Tô Trường Ca hỏi dò. Mời ký chủ tự mình thăm dò. Vô luận Tô Trường Ca làm sao truy vấn, hệ thống đều chỉ có câu trả lời này, để Tô Trường Ca cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tô Trường Ca trước kia kinh hỉ tâm tình kích động cũng bình phục xuống tới, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không sợ nguyên rủa, có thể đạo thiên tông những người khác làm sao bây giờ? Cũng không thể về sau đều không đột phá thánh cảnh a. Chương 392, Vân Châu cục thế khẩn trương. A, sư tôn làm sao trốn đi? Lạc Sảo Sảo ngây ngốc một chút. Nàng vừa còn ôm lấy Tô Trường Ca cánh tay, kết quả Tô Trường Ca siêu một chút thì biến mất. Tiểu tử này đang làm cái gì? Cậu tử cũng có chút hồ nghi, càng phát giác Tô Trường Ca không được bình thường. Đúng vào lúc này, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ cũng đi tới trên tường thành, cùng cậu tử cùng Lạc Sảo Sảo, Thanh Vũ cách xa nhau không xa. Đây là một cái không tệ vị trí. Nếu là xuất hiện biến cố, đã có thể đi vào trong thành trì, lẫn vào trong đám người, cũng có thể ngay đầu tiên rời đi tòa này thành trì. Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ tuy nhiên nhìn bề ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là mang theo một vẻ lo âu cùng nôn nóng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. 12 vị thánh cảnh cường giả tất cả đều tay cầm thánh khí, thần thức cường đại quyết tán, cẩn thận điều tra mỗi một tấc không gian. Mấy vạn dặm phạm vi, cho dù là thánh cảnh cường giả, điều tra lên cũng cần không ít thời gian. Ở trong quá trình này, liên tục không ngừng có cường giả theo trận pháp bên ngoài tiên bảo, bài binh bố trận, đem tìm điều tra địa phương chiếm cứ, nghiêm mật trông coi. Đây quả thực là thiên la địa võng. Lý Thiết Trụ xa xa thấy cảnh này, không khỏi nắm chặt hai tay, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay liền muốn cắm ở chỗ này sao? Đúng lúc này, Tô Trường Ca bóng người bỗng dưng hiện lên. Lý Thiết Trụ đồng tử đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía Tô Trường Ca, ánh mắt có chút ngưng trọng cùng kinh dị. Bởi vì khoảng cách song phương cũng không xa, mà lại Lý Thiết Trụ ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, thần thức quyết tán, một mực tại mật thiết chú ý tình huống xung quanh. Nhưng hắn thế mà không có chút nào sớm phát giác được Tô Trường Ca tung tích, đối phương trực tiếp cũng là trống rông xuất hiện. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị điểm. Lý Thiết Trụ lặng yên dò ra một luồng thần thức, nỗ lực dò xét Tô Trường Ca tình huống. Nhưng là hắn thần thức thế mà vô thanh vô tức biến mất, đã chìm đáy biển, cái gì đều cảm ứng không ra. Cái này đã nói lên Tô Trường Ca thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn. Cái này khiến Lý Thiết Trụ càng ngưng trọng. Thiếu chủ, người này thực lực rất mạnh, có gì đó quái lạ. Lý Thiết Trụ lặng yên đối Cơ Ngọc truyền âm nói ra, lôi kéo Cơ Ngọc, bất động thanh sắc lui về sau một khoảng cách, cùng Tô Trường Ca giữ một khoảng cách. Cơ Ngọc ngẩng đầu nhìn Tô Trường Ca liếc một chút, hơi kinh ngạc cùng ngưng trọng. Lý Thiết Trụ là sát vệ đội trưởng, thực lực cực mạnh, được xưng tụng là thánh cảnh phía dưới khó gặp địch thủ. Liên hắn đều nói rất mạnh người, thực lực chí ít không thể so với Lý Thiết Trụ yếu. Rất nhanh, Cơ Ngọc ánh mắt thì ảm đạm mấy phần. Người này thực lực mạnh hơn lại cùng mình có quan hệ gì đâu? Trong thiên hạ, lúc này thời điểm đã không ai có thể giúp nàng. Tô Trường Ca thì là ánh mắt bình tĩnh, nhìn nơi xa những cái kia thánh cảnh cường giả, chuẩn bị tĩnh quan kỳ biên. Ông em. Đúng lúc này, Tô Trường Ca trong ngực một cái ngọc bội rung nhẹ. Tô Trường Ca ánh mắt trầm xuống, lập tức đem ngọc bội lấy ra. Đây là Lạc Vô Đạo giao cho hắn đặc thù truyền tin pháp bảo, có thể cách nhau dài đằng dặc vô tận khoảng cách, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tin. Cái này truyền tin pháp bảo tương đương hi hữu mà chân quý, giá trị siêu việt đại bộ phận thánh khí, mà lại truyền tin số lần có hạn. Nếu như không có chuyện trọng đại, Lạc Vô Đạo là không biết dùng cái này đặc thù pháp bảo liên hệ Tô Trường Ca. Hiền chất, mau trở về. Vân Châu cục thế có biến. Lạc Vô Đạo cái kia thanh âm trầm ổn tại Tô Trường Ca trong đầu vang lên, ngữ khí vội vàng mấy phần, cấp tốc đem Vân Châu bên trong phát sinh sự tình nói ra. Huyền Minh Thánh Địa thỉnh cầu Thiên Dương phái Liệt Quang Kiếm Đế xuất thủ che chở. Sinh Hồng Thánh Địa, Kim Đỉnh Kiếm phái, Phi Long Cốc cái này tam đại thánh địa bị Liệt Quang Kiếm Đế diệt môn. Tô Trường Ca đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, một loại cảm giác nguy cơ cùng cấp bách cảm giác hiện lên trong lòng. Huyền Minh Thánh Địa đúng là thỉnh cầu Liệt Quang Kiếm Đế xuất thủ che chở. Lấy Huyền Minh Thánh Địa đối đạo Thiên Tông cừu hận trình độ, rất có thể sẽ mời Liệt Quang Kiếm Đế đối đạo Thiên Tông xuất thủ. Đạo Thiên Tông nguy rồi, nhất định phải mau chóng chạy về tông môn. Tô Trường Ca sắc mặt âm trầm mấy phần. Bạch Phượng Thành Cơ gia Cơ Ngọc, ngươi nếu là nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, thoát khỏi truy binh. Tô Trường Ca nhìn về phía Cơ Ngọc, trực tiếp đối nàng cùng Lý Thiết Trụ truyền âm. Nguyên bản Tô Trường Ca còn muốn xem chừng một hồi, nhưng bây giờ Vân Châu cục thế khẩn cấp, Tô Trường Ca không có thời gian chờ đi xuống, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ngược lại là có thể mang lên Cơ Ngọc. Thu Cơ Ngọc làm đồ đệ, cũng có thể cho Tô Trường Ca tăng càng mạnh mẽ át chủ bài thủ đoạn. Đây cũng là Tô Trường Ca kế hoạch một bộ phận. Chương 393, Thu Cơ Ngọc làm đồ đệ. Ngươi. Đông nhiên nghe được Tô Trường Ca truyền âm, Cơ Ngọc quá sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Nàng lấy đặc thù pháp bảo cải biến dung mạo cùng khí tức, theo lý mà nói đồng dạng thánh cảnh cường giả đều nhìn không ra nàng ngụy trang, Tô Trường Ca thế mà trực tiếp điểm phá thân phận chân thật của nàng. Lý Thiết Chủ cũng đông nhiên giật mình, trên người có một luồng khí tức đáng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lôi kéo Cơ Ngọc lui về phía sau mấy bước, thần sắc vô cùng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trường Ca. Các hạ nhận lầm người, hắn là nhi tử ta, cũng không phải gì đó Cơ gia người. Lý Thiết Chủ giờ phút này hóa thân thành xinh đẹp phụ nhân, thanh âm lạnh như băng, trực tiếp mở miệng phủ nhận. Cơ Ngọc không nói gì, mà chính là trốn ở Lý Thiết Trụ sau lưng, tương đương cảnh giác. Cái này cũng không trách bọn họ cẩn thận như vậy. Bạch Phượng Thành Cơ gia bị diệt, bọn họ có thể là duy nhất trốn tới người, là Bạch Phượng Thành Cơ gia hy vọng cuối cùng. Huống chi Cơ Ngọc trong tay cầm Kinh Thiên Kỳ Vật, lại bị Đông Đảo Thánh Địa truy sát. Lúc này thời điểm nếu như tùy tiện bại lộ thân phận chân thật, rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Không cần đến phủ nhận, ta đã biết các ngươi thân phận chân thật. Giả gái, Cơ gia thiết vệ Lý Thiết Trụ, nữ giả nam trang, Cơ gia thiếu chủ Cơ Ngọc. Các ngươi Cơ gia bởi vì trên trời rơi xuống kỳ vật, lọt vào diệt môn tai họa, Cơ Ngọc mang theo kỳ vật một đường đảo vòng, bị Đông Đảo Thánh Địa truy sát đến bây giờ. Ta không quan tâm các ngươi Cơ gia kỳ vật là cái gì, ta chỉ là coi trọng Cơ Ngọc tư chất. Một câu, Cơ Ngọc nguyện ý bái ta làm thầy, ta thì mang các ngươi bình an rời đi vòng đây, thoát khỏi truy sát. Nếu như không nguyện ý vậy coi như ta không nói, ta lập tức rời đi. Tô Trường Ca nhàn nhạt mở miệng, đối hai người truyền âm. Nghe được phía trước mấy câu thời điểm, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ tất cả đều đồng tử phóng đại, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh xông lên đầu. Bọn họ cùng Tô Trường Ca bất quá là vừa mới gặp gỡ, Tô Trường Ca thế mà có thể trực tiếp khám phá hai người ngụy trang, mà lại thế mà biết được bọn họ thân phận chân thật, cùng trên người bọn họ bí mật lớn nhất. Sao mà khủng bố? Lý Thiết Trụ lộ ra hồi hộp ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật một dạng. Nghe phía sau mấy câu, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng vẫn duy trì hoài nghi cùng cảnh giác. Đối phương biết rõ thu Cơ Ngọc làm đồ đệ sẽ đưa tới phiền phức ngập trời, thế mà còn muốn thu. Chuyện này với hắn không có chỗ tốt ta. Thậm chí, Lý Thiết Chủ cũng hoài nghi Tô Trường Ca có phải hay không những cái kia thánh địa cường giả giả trang. Nhưng nếu như quả nhiên là giả trang, Tô Trường Ca thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần hướng cái khác thánh địa cường giả truyền tin, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Chủ tất cả đều muốn xong đời. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Chán ở dê lẽ lại hắn muốn tranh thủ tín nhiệm của chúng ta, bộ lấy Cơ gia bí mật. Lý Thiết Chủ trong đầu suy nghĩ lấp lóe, tràn ngập hoài nghi cùng kiêng kỵ. Hắn cùng Cơ Ngọc tình cảnh nguy cấp, Tô Trường Ca lại quá mức cổ quái, không cho phép hắn không cẩn thận. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Không đợi Lý Thiết Chủ nói chuyện, Cơ Ngọc đông nhiên hướng về Tô Trường Ca quỳ xuống, hành bái sư lễ. "Thiếu chủ." Lý Thiết Chủ trong lòng giật mình, vừa muốn nói gì, Cơ Ngọc liền kiên định truyền âm nói ra, "Lý thúc, mặc kệ người này có gì đó cổ quái, hắn là chúng ta bây giờ thoát ly hiểm cảnh hy vọng duy nhất. Những cái kia thánh địa có chúng ta Cơ gia người máu tươi làm dẫn, có thể thôi diễn định vị phương vị của ta, nơi đây lại bị phong khóa, chúng ta sớm muộn sẽ bị tìm tới, đến lúc đó đó là một con đường chết. Đã như vậy, chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Lý Thiết Chủ há hốc mồm, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không nói gì. Chỉ đổ thừa hắn thực lực quá yếu, không bảo vệ được Cơ Ngọc Chu Toàn. "Đứng lên đi, về sau ngươi chính là ta thất đệ tử. Ta chính là Đạo Tiên Tông tông chủ Tô Trường Ca." Tô Trường Ca đem Cơ Ngọc nâng đỡ. Đạo Thiên Tông. Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ đều hơi sững sờ, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Chẳng lẽ là ngàn năm trước thì không sai biệt lắm diệt môn Vân Châu Đạo Thiên Tông. Rất nhanh, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ tất cả đều đồng tử co vào, nội tâm nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Bởi vì Đạo Thiên Tông cái tên này quá đặc thù, bọn họ không cảm thấy sẽ có những tông môn khác cùng Đạo Thiên Tông trùng tên. Ngàn năm trước cũng nhanh muốn diệt môn Đạo Thiên Tông, hiện tại thế mà còn có cường đại như thế thần bí tông chủ. Chương 394, thất đệ tử. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng: Thánh giai công pháp Đại Uy Thiên Long, Thượng Uyển, Thánh giai công pháp Trục Nhật Tiên Quyết, Thánh giai pháp bảo Trục Nhật Cung, Thất giai chiến đấu khôi lỗi 1, Nộ đạo thạch 2, linh thạch 5 triệu đã cấp cho. Theo Tô Trường Ca nhận lấy Cơ Ngọc làm đồ đệ, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng hẹn mà tới. Hở? Hở? Lạc Sảo Sảo cùng Thanh Vũ, cùng cậu tử, giờ phút này đều có chút mờ mịt cùng chấn kinh. Không phải, ngươi nha làm sao đột nhiên liền quỳ xuống, hành bái sư lễ? Sư tôn trưởng ca ngươi làm sao lại dìu hắn đi lên? Ở giữa là không phải thiếu đi quá trình? Phát sinh chuyện gì chuyện? Không kịp giải thích, mau lên đây. Tô Trường Ca trực tiếp thôi động hư không thú ra, mang theo cấu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ, đồng thời kéo qua Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ, cùng một chỗ leo lên hư không thú ra, trong khoảnh khắc thì dung nhập hư không bên trong, biển mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì pháp bảo? Thế mà có thể dung nhập hư không? Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ đều kinh hãi, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Đồng dạng để khí đều làm không được a. Vị này là Cơ Ngọc, ta vừa thu thất đệ tử, vị này là nàng hộ đạo giả, Lý Thiết Trụ. Vị này là cậu tử, Đạo Thiên Tông thái thượng trưởng lão, vị này là Lạc Xảo Xảo, ta nhị đệ tử, vị này là Thanh Vũ, ta đệ tử thứ tư. Tô Trường Ca lời ít mà ý nhiều, nhanh chóng cho song phương tiến hành giới thiệu. Đến mức Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ thân phận chân thật, cùng trên người bí mật, Tô Trường Ca không có nói ra, dù sao vẫn là muốn tôn trọng một chút hai ý nguyện của người. Nguyên lai là tân thu đồ đệ. Cậu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh sau. Sau đó lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía Cơ Ngọc, làm cho Tô Trường Ca coi trọng, thu làm đệ tử tuyệt đối không phải người bình thường. Các ngươi khỏe a? Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ trên mặt cũng là gạt ra nụ cười, cùng cậu tử Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ chào hỏi. Dù sao về sau cũng là một cái tông môn người, vẫn là muốn tạo mối quan hệ. Sử dụng Ngộ Đạo Thạch, lĩnh hội Đại Uy Thiên Long cùng Trục Nhật Tiết Quyết. Tô Trường Ca lấy ra cái này hai bộ công pháp, cùng hai viên Ngộ Đạo Thạch, trong lòng mặc niệm. Đinh, Ngộ Đạo Thạch sử dụng thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, một cỗ lực lượng thần bí tại Tô Trường Ca thức hải hiện lên, hóa thành đầy trời phù văn, xây dựng thành hai phần rườm rà công pháp. Các loại cường đại thâm thúy võ đạo huyền bí hiện lên trong lòng, thể hồ quán đỉnh, để Tô Trường Ca tại rất ngắn thời gian bên trong, nắm giữ cái này hai bộ công pháp tất cả huyền bí. Trong khoảnh khắc thì tu luyện đến đại thành. Cái này là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đây là tỉnh thân nguyên dịch, ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa, chuyện còn lại đều giao cho ta. Tô Trường Ca lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Cơ Ngọc. Cũng theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình nhỏ tỉnh thần nguyên dịch. Cơ Ngọc hiện tại là hóa đạo cảnh cựu trọng tu vi, chỉ cần luyện hóa một điểm tỉnh thần nguyên dịch thì có thể đột phá đến tôn giả cảnh. Đến lúc đó, Tô Trường Ca thì có thể thu được đế cảnh cấp hệ khác thống khen thưởng. Tinh thần nguyên dịch. Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ nghe vậy, trong lòng lại là giật mình, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Loại vật này quá mức chân quý mà hi hữu, thường thường chỉ có đế thống đạo môn mới có thể nắm giữ. Liền xem như ngoại giới có tinh thần nguyên dịch lưu truyền, bình thường tới nói cũng đều là ấn dọn ra bán, giá cả cực cao. Nhưng Tô Trường Ca tiện tay thì móc ra một bình, cái bình cùng Cơ Ngọc bàn tay không sai biệt lắm một dạng lớn. Sư tôn, cái này quá chân quý. Cơ Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh, muốn đem tinh thần nguyên dịch trả lại Tô Trường Ca. Dù sao hai người vừa mới gặp mặt không bao lâu, nàng làm sao tiếp nhận Tô Trường Ca lớn như thế lễ? Lý Thiết Trụ không nói gì, chỉ là ánh mắt có một chút lo lắng. Cái này tinh thần nguyên dịch bên trong không có độc chứ? Tông môn bảo khố bên trong còn có rất nhiều tinh thần nguyên dịch, đây là mỗi một vị đệ tử đều vốn có đãi ngộ, nhận lấy đi, hiện tại thì luyện hóa. Tô Trường Ca lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Tình huống bây giờ khẩn cấp, để Cơ Ngọc mau chóng đột phá tôn giả cảnh mới là phải làm nhất. Đa tạ sư tôn. Cơ Ngọc mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lý Thiết Trụ có lòng muốn thuyết phục, song lại không biết cái này tỉnh thần nguyên dịch phải chăng an toàn, nhưng nên có lòng phòng bị người. Nhưng Cơ Ngọc đã mở ra nắp bình, trực tiếp uống một ngụm. Chương 395, chính diện cường công. Oeng. Cơ Ngọc thân thể mềm mại chấn động, tinh thần nguyên dịch ẩn chứa dồi dào lượng lớn tinh thần chi lực, cấp tốc dung nhập nàng trong đan điền, tuôn hướng toàn thân, thôi động nàng tu vi tăng lên. Cơ Ngọc lập tức vứt bỏ tạp niệm, vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa tinh thần nguyên dịch. Tô Trường Ca thì là khống chế lấy hư không thú ra, đi vào trong trời cao, nhìn xuống mảnh này mặt đất bao la. Tô Trường Ca ánh mắt nhìn về phía cái kia chín cái màu vàng kim cây cột. Không hề nghi ngờ, cái này chín cái màu vàng kim cây cột cũng là tòa này kinh thiên động địa đại trận căn cơ. Tô Trường Ca có bách binh đạo, có thể ảnh hưởng tất cả pháp bảo. Coi như không thể cưỡng ép lấy đi màu vàng kim cây cột, cũng có thể trực tiếp dung chuyển, quấy nhiễu, làm đến màu vàng kim cây cột lực lượng hỗn loạn, tiến tới dẫn đến tòa trận pháp này kết cấu bị phá hư. Đến lúc đó, là hắn có thể vận dụng cái khác thánh khí, đem tòa trận pháp này vành mở một lỗ hổng, rút lui nơi đây. Tốt nhất cũng là chọn một cái trung quanh thánh cảnh cường giả ít cây cột, đến lúc đó áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Tô Trường Ca quan sát trong chốc lát, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Tại tây nam phương hướng phía trên, có một cái màu vàng kim cây cột sừng sững tại mênh mông bên trên bình nguyên, địa thế khoáng đạt vương vức, liếc một chút liền có thể nhìn lên chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi. Dạ ái đất bình nguyên rất khó giấu người, điều tra lên cũng là thuận tiện nhất mau lẹ nhất. Bởi vậy căn này màu vàng kim cây cột chung quanh thánh cảnh cường giả ít nhất, đóng giữ võ giả số lượng cũng là ít nhất. Tô trưởng ca không chế lấy hư không thú ra, lặng yên không tiếng động tới gần cái kia một cái màu vàng kim cây cột. Rất nhanh, Tô trưởng ca cảm ứng được áp lực cực lớn. 9 cái màu vàng kim cây cột liên hợp cùng một chỗ, tạo thành tuyệt thế đại trận, đem phiến thiên địa này phong tỏa, liền không gian đều bị giam cầm. Cho dù là hư không thú ra, cũng vô pháp xuyên toa không gian, sẽ bị tòa đại trận này cản lại. Đợi chút nữa ta sẽ ra tay, nghĩ biện pháp đem tòa đại trận này đánh vỡ một lỗ hổng. Cậu tử, ngươi cầm lấy chiến thuyền, nếu là phát sinh biến cố, trước tiên thôi động chiến thuyền chạy trốn. Tô trưởng ca đem chiến thuyền chuyển giao cho cậu tử. Trực tiếp cường công. Ngươi có thể làm sao? Cậu tử lộ ra lo lắng ánh mắt. Tòa đại trận này tương đương đáng sợ, có thể là đế giai cấp bậc trận pháp. Húng chi trong trận pháp còn có 12 vị thánh cảnh cường giả, một khi Tô trưởng ca xuất thủ, tuyệt đối sẽ kinh động bọn hắn, sẽ gặp phải vây công. Ta cái gì thời điểm làm qua chuyện không có nắm chắc. Tô trưởng ca mỉm cười, tương đương thong dong bình tĩnh. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này đến nay Tô trưởng ca sáng tạo đủ loại kỳ tích, cậu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ trong lòng an định không ít. Sư tôn, nhất định muốn cẩn thận a. Lạc Xảo Xảo cùng Thanh Vũ lôi kéo Tô trưởng ca tay, có chút lo lắng nói ta. Hắn muốn một thân một mình phá vỡ tòa trận pháp này, cũng hiểm hộ chúng ta đào tấu. Một bên Lý Thiết Chủ nghe vậy, lại là chấn động trong lòng, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Hắn vốn cho rằng Tô trưởng ca kế hoạch là mang lấy bọn hắn trốn vào trong hư không, chờ thời gian lâu dài, những cái kia thánh địa cường giả tìm không thấy người, liền sẽ rút đi. Không nghĩ tới Tô trưởng ca đúng là như thế cấp tiến hung hãn, lại muốn trực tiếp giết ra ngoài. Nhưng hắn có thể làm được sao? Đối mặt như thế thiên la địa võng, chỉ sợ là thánh cảnh cựu trọng cường giả cũng vô pháp cường giết ra ngoài. Lý Thiết Trụ trong lòng không ôm hy vọng, vừa muốn mở miệng khuyên can, nhưng Tô trưởng ca thân hình lóe lên, đã biến mất tại hư không gia thú phía trên. Tô trưởng ca xuất hiện tại màu vàng kim cây cột phía trước, trong tay Bách Binh Đạo giơ cao, một cỗ quần quận đổi rào lực lượng từ trên người hắn hiện lên, không giữ lại chút nào quán chú đến Bách Binh Đạo bên trong, toàn lực thôi động. Oeng! Trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển, căn này màu vàng kim cây cột chấn động kịch liệt, chung quanh vô số trận văn cùng phù văn đều tại lay động, sáng tối chập chờn. Đến mức tòa này kinh thiên động địa lại trận, nơi này biến đến hỗn loạn lên. Tô trưởng ca tay trái mang theo Bách Binh Đạo, tay phải năm ngón tay chuyển động, một cây màu bạc chiến mâu hiện lên. Leng keng! Tô trưởng ca trong tay chiến mâu đột nhiên vung lên, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng, ánh bạc chiếu rọi trên trời dưới đất, đánh tan đầy trời đám mây, hung hăng đánh vào trên trận pháp. Cái này màu bạc chiến mâu là một kiện cường đại thanh khí, là Tô trưởng ca theo tông môn bảo khố bên trong lấy ra, vô cùng tiện tay cùng cường đại. Có thể nhìn đến, Tô trưởng ca chỉ là một lần công kích thì đánh nát liên miên phù văn, tan rã bộ phận trận pháp. Chương 396: Phá vỡ trận pháp. Người nào? Lớn mật. Tô trưởng ca xuất thủ tạo thành kinh thiên động tĩnh, rất nhanh liền kinh động đến đóng giữ ở phụ cận đây hơn ngàn vị võ giả. Khoảng cách căn này màu vàng kim cây của không xa hai vị thánh cảnh cường giả cũng bị kinh động, bọn họ lập tức hướng cái khác thánh cảnh cường giả truyền tin. Bọn họ quả nhiên ở chỗ này. Cùng tiến lên, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Có thể là nghi binh chi kế, đi 6 người là được, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn cầm xuống, những người còn lại tiếp tục điều tra. 12 vị thánh cảnh cường giả lẫn nhau truyền tin, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Khoảng cách Tô trưởng ca gần nhất 6 vị thánh cảnh cường giả thẳng hướng Tô trưởng ca, còn lại phương vị 6 vị thánh cảnh cường giả thì tiếp tục điều tra, cũng không có xuất thủ. Vâng. Tô trưởng ca trong tay chiến mâu lần nữa vung dậy, vạch ra một đạo hừng hực quang mang, giống như sao chổi hoành không, đánh vào trên trận pháp, phát ra điếc tai tiếng vang. Đầy trời phù văn lần nữa phá toái, nước toát, sắp bị phá ra một lỗ hổng. Ngăn lại hắn. Lúc này thời điểm, đóng giữ ở phụ cận đây hơn ngàn vị võ giả phát ra nổ hổng. Bọn họ tạo thành trên trận, cộng đồng thi triển một loại quần thể thần thông, từng đạo linh lực hội tụ, ngưng tụ thành một đầu màu đen yêu thú, phát ra tiếng giống, đúng là bộ phát ra thánh cảnh cấp bậc lực lượng, hướng về Tô trưởng ca hung mãnh bổ nhào qua. Đó là vật gì? Thế mà có thể ảnh hưởng đệ khí. Hư không thú trên ra, Lý Thiết Trụ nhìn lấy Tô trưởng ca trong tay bạc hắc giao nhau thiết hạ tử, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chính là bởi vì Bách Binh Đạo ảnh hưởng tới màu vàng kim cây cột, khiến cho chấn động kịch liệt, quang mang ảm đạm, Tô trưởng ca mới có thể cưỡng ép tê liệt bộ phận trận pháp phù văn. Đạo Thiên Tông tông chủ, đúng là thánh cảnh tu vi. Lý Thiết Trụ tâm tình khó có thể bình tĩnh, không nghĩ tới Tô trưởng ca thực lực vậy mà như thế bất phàm. Nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra lo lắng ánh mắt. Dù sao Tô trưởng ca mới thánh cảnh nhất trọng tu vi, làm sao có thể ứng đối 12 vị thánh cảnh cường giả? Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Cậu tử tự lẩm bẩm. Lạc Xảo Xảo cùng Thanh Vũ, đối với Tô trưởng ca thể hiện ra thánh cảnh tu vi, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao sớm đã không phải lần đầu tiên. Đối mặt sau lưng vọt mạnh mà đến màu đen yêu thú, Tô trưởng ca nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tâm niệm nhất động, thi triển ra thứ nhất thần thông. Cong. Mãnh liệt linh lực cùng pháp tắc lực lượng theo Tô trưởng ca thể nội nở rộ, ngưng tụ thành 3000 lợi kiếm. Mỗi một thanh lợi kiếm đều sắc bén vô cùng, ùn ùn kéo đến, ầm vang rơi xuống. Đầu kia màu đen yêu thú tuy nhiên có thánh cảnh lực lượng, nhưng ở vạn kiếm quy tông hoành kích dưới, cũng chỉ là ngăn cản đếm cái thời gian hô hấp, liền phát ra một tiếng rên rỉ, bị hoành đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành khói đen tiêu tán. Phúc! màu đen yêu thú bị phá, cái kia hơn ngàn vị võ giả tất cả đều bị phản vệ, máu phun phè phè, sắc mặt tái nhợt. Một số thực lực yếu kém võ giả, thậm chí tại chỗ thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Ở trong quá trình này, Tô Trường Ca nâng tay lên bên trong màu bạc chiến mâu, phát ra lần công kích thứ ba. Nương theo lấy một đạo hừng hực ánh bạc bắn ra, lần nữa đánh vào trên trận pháp, khiến chung quanh đại địa đều chấn động kịch liệt, đầy trời phù văn lên tiếng nổ tung. Toàn này kinh thiên động địa đại trận, bị Tô Trường Ca cứ thế mà hoành ra một lỗ hổng. Đi. Tô Trường Ca cước bộ một bước, dọc theo cái này lỗ hổng lao ra. Hư không thú ra cũng nhanh chóng tiến lên, lóe lên một cái ở giữa thì xông ra trận pháp phạm vi. Thế mà thật ra đến rồi. Lý Thiết Trụ nhịp tim đập đến rất nhanh, không nghĩ tới Tô Trường Ca thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem trận pháp hoành ra một lỗ hổng, quả thực cũng là thật không thể tin. Bất quá Lý Thiết Trụ sắc mặt vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn biết, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Vậy mà có thể phá vỡ Cửu Dương Tỏa Thiên trận, ngược lại là có chút thủ đoạn. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, có hai vị thánh cảnh cường giả đã đổi tới, nương theo lấy mãnh liệt thánh uy tràn ngập, hai kiện thánh khí nở rộ quang huy, đã giết tới Tô Trường Ca sau lưng. Lý Thiết Trụ không khỏi nắm chặt hai tay, nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp, vô cùng gấp gáp. Bởi vì hai người kia tu vi đều không thấp, phân biệt là thánh cảnh tứ trọng cùng thánh cảnh ngũ trọng. Tô Trường Ca mới thánh cảnh nhất trọng tu vi, làm sao có thể ngăn cản hai vị tu vi cao thâm cường giả? Huống chi ở phía sau còn có bốn vị thánh cảnh cường giả cực tốc đánh tới. Sau một lát, Tô Trường Ca thì gặp phải sáu vị thánh cảnh cường giả vây công. Chương 397, một mình chiến quần địch. Tô Trường Ca tóc đen đầy đầu phấn khởi, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, đối mặt nguy cấp như vậy cục diện, vẫn như cũ bình tĩnh bình tĩnh. Hắn vung động trong tay màu bạc chiến mâu, giống như là một đạo sáng như tuyết như thiểm điện, đâm vào một kiện thánh khí phía trên. Ầm. Chỉ một thoáng, địa phương này giống như là có vạn thiên đạo lôi điện đồng thời nổ tung. Lực lượng đáng sợ chấn động đến hư không run run. Đối phương thánh khí tại chỗ liền bị màu bạc chiến mâu đánh bay ra ngoài, xuất hiện vài vết rách, quang mang ảm đạm. Càng có lực lượng đáng sợ thông qua thánh khí, đánh vào một vị thánh cảnh cường giả trên thân, lệnh hắn rên lên một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước, lồng ngực nhiều một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca tay trái mang theo bách binh đạo, xem như đại bổng đồng dạng vung lên, nện ở một kiện khác thánh khí phía trên. Ầm. Lại là một tiếng trầm muộn nổ vang quanh quẩn, cái kia một kiện thánh khí đối mặt bách binh đạo thời điểm, trực tiếp quang mang ảm đạm, mất đi tất cả uy năng. Bách binh đạo nện ở thánh khí phía trên, tại chỗ liền đem nó nện đến sụp đổ. Bách binh đạo thế đi không giảm, nện ở một vị khác thánh cảnh cường giả trên thân, dường như xâm xét, mãnh liệt thánh uy chấn động khắp nơi. Vị kia thánh cảnh cường giả thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền thấy trong tay mình thánh khí như là giấy một dạng sụp đổ, sau đó bị bách binh đạo hung hăng nện ở trên đầu. Cho dù hắn tu vi cao đến thánh cảnh ngũ trọng, cũng y nguyên bị nện đến đầu biên hình, máu tươi vẩy ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thì kích thương hai vị thánh cảnh cường giả. Xoẹt. Tô Trường Ca trong tay màu bạc chiến mâu lần nữa huy động, phát ra ánh sáng như tuyết. Hàng khí lượn lờ, phất một tiếng liền đâm xuyên một vị thánh cảnh cường giả thân thể. Đồng thời, có 3000 lợi kiếm lần nữa ngưng tụ, ùn ùn kéo đến hướng về một vị khác thánh cảnh cường giả đánh tới. Tô Trường Ca lấy một địch hai, lại đem đối phương đánh cho liên tục bại lui, liên tiếp có máu tươi vẩy ra, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Thật mạnh. Lý Thiết Trụ trong lòng kịch chấn, nhịn không được hít vào một miệng lón khí lạnh. Tô Trường Ca thế mà có thể vượt giai đánh hai, mà lại tại rất ngắn thời gian bên trong liền đem đối phương đánh thành trọng thương. Nhìn bộ dạng này, không bao lâu liền có thể đánh chết địch nhân. Cái này là đáng sợ đến mức nào chiến lực? Bởi vì cái gọi là nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, tu vi cảnh giới càng cao, cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Tỷ như tại quy nguyên cảnh huyền linh cảnh, bình thường thiên tài đều có thể càng mấy cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, nhưng đến hóa đạo cảnh, tôn giả cảnh, càng một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu đều là chuyện phi thường khó khăn tình, không phải thiên tài đứng đầu không thể vượt cấp chiến đấu. Huống chi là thánh cảnh tu vi, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều có to lớn thực lực sai biệt. Theo Lý Thiết Trụ biết, chỉ có đế thống đạo môn bên trong số rất ít yêu nghiệt mới có thể tại thánh cảnh tu vi càng mấy cái cảnh giới nhỏ giết địch, còn dám quát tháo. Đúng lúc này, mặt khác bốn vị khoảng cách khá xa thánh cảnh cường giả rốt cục đổ tới, phát ra quát chói tai. Tuy nhiên bọn họ chấn kinh tại Tô Trường Ca sức chiến đấu đáng sợ, nhưng Tô Trường Ca dù sao chỉ là lẻ loi một mình. Bọn họ 6-1, ưu thế tại ta. Ầm ầm. Sóng lớn ngập trời, có thánh cảnh cường giả thôi động một kiện thánh khí, phóng xuất ra mãnh liệt sóng nước, hóa thành một đầu giao long, uy phong lẫm liệt, hướng về Tô Trường Ca đánh tới. Một vị thánh cảnh cường giả tay cầm chiến kích, hướng về Tô Trường Ca chém bổ xuống đầu, vô cùng sắc bén đáng sợ. Một vị thánh cảnh cường giả một tay nắm tay, có phù văn lượn lờ. Khí huyết ngập trời, quyền cương chấn động trời cao. Một vị khác thánh cảnh cường giả thì là hai con mắt nở rộ kim quang, dường như hóa thành hai cái vòng xoáy đồng dạng, có thể thôn phệ vật vật. Hắn rõ ràng là thi triển thứ nhất đáng sợ linh hồn công kích, muốn phá hủy Tô Trường Ca thức hải, một kích mất mạng. Hai vị khác thánh cảnh cường giả lảo đảo lui lại, toàn thân đều là máu tươi, bị đánh thành trọng thương. Nếu như bốn vị này thánh cảnh cường giả đến trễ một chút, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị Tô Trường Ca trực tiếp đánh chết. Thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là một người. Cái này nhìn ngươi chết như thế nào? Hai vị kia thánh cảnh cường giả lộ ra oán hận ánh mắt, lập tức ăn vào mấy cái liệu thương đan dược, chuẩn bị nhìn lấy Tô Trường Ca bị vây giết. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua bữa trước cửa lỗ ban. Đối mặt bốn vị thánh cảnh cường giả vây công, Tô Trường Ca chỉ là cười lạnh một tiếng, hướng lấy bọn hắn một chỉ điểm ra. Đại uy thiên long. Theo Tô Trường Ca thanh âm rơi xuống, có đầy trời kim quang nở rộ, một đầu dài đến mấy ngàn trượng hoàng kim thần long nhảy lên, tiếng long ngâm vang vọng trên trời dưới đất, uy áp thiên hạ. Chương 398, lực áp tứ đại thánh giả. Ầm ầm. To lớn hoàng kim thần long mang theo ngập trời thần uy, hướng về bốn vị thánh cảnh cường giả đánh tới. Ở trong quá trình này, Tô Trường Ca trong tay Bách Binh Đạo tách ra một luồng thần bí quang mang, lặng yên không tiếng động bao phủ địch nhân hai kiện thánh khí. Nguyên bản uy thế kinh người thánh khí, cùng hoàng kim thần long va chạm trong nháy mắt, run rẩy dữ dội, tất cả đều hướng một bên bị lệnh, quang mang ảm đạm, căn bản không có đánh tới hoàng kim thần long. Kim quang ngút trời, ba động khủng bố bạo phát, hoàng kim thần long trực tiếp đâm vào bốn vị thánh cảnh cường giả trên thân, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, bốn vị này thánh cảnh cường giả tất cả đều phun ra máu tươi, bay rất ra ngoài, bị không nhẹ bị thương. Tại thời khắc mấu chốt, trong tay bọn họ thánh khí tất cả đều tịt ngòi, mất đi uy năng, cái này để bọn hắn bất ngờ không để phòng bị hoàng kim thần long rắn rắn chắc chắc đánh trúng, ăn đầy thương tổn. Càng quan trọng chính là, Tô Trường Ca đã đem đại uy thiên long một chiêu này tu luyện đến đại thành, tuy nhiên tu vi chỉ có thánh cảnh nhất trọng, nhưng một chiêu này lực sát thương lại là đủ để sánh vai thánh cảnh lục thất trọng. Một kích thành công, Tô Trường Ca toàn lực thôi động Bách Binh Đạo, một cô đáng sợ sức cắn nuốt bao phủ địch nhân hai kiện thánh khí. Siêu một chút, hai vị kia thánh cảnh cường giả không có phòng bị, hai kiện thánh khí trực tiếp được thu vào Bách Binh Đạo bên trong, bị cưỡng ép xóa đi tất cả thần thức ấn ký. Phốc, ta thánh khí. Hai vị thánh cảnh cường giả lọt vào phản phê, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra kinh sợ không thôi ánh mắt. Bọn họ căn bản không nghĩ ra, Tô Trường Ca vì cái gì có thể cưỡng ép lấy đi bọn họ thánh khí. Chớ có cản rõ. Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Đó là một vị thân thể vô cùng khôi ngô đại hán cao lớn, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì thánh khí, khí huyết dồi dào, một quyền đánh tới hướng Tô Trường Ca, bạch quang ngút trời, sau lưng có một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh tùy theo xuất kích. Một vị khác thánh cảnh cường giả lao đi khỏe miệng máu tươi, tóc trắng phơ dựng thẳng, hai con mắt nở rộ kim quang, vô hình sức mạnh thần thức phát ra, khiến hư không không ngừng vặn mèo. Đáng sợ linh hồn công kích như trời long đất lở hướng về Tô Trường Ca trùng kích. Đổi thành cái khác thánh cảnh cường giả, tất nhiên sẽ thức hải sụp đổ, linh hồn chôn vùi, không chịu nổi loại công kích này, sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Tô Trường Ca thức hải lại dị thường quần quận kiên cố, linh hồn bao phủ tại một miệng chuông lớn màu vàng nóng phía dưới, phát ra một tiếng mênh mông chuông vang âm thanh. Một cỗ đồng dạng hùng hậu sức mạnh thần thức mạnh mẽ lựa quyết tán, tới kịch liệt đối kháng. Kim Trung Quyết mặc dù là thất giai công pháp, nhưng Tô Trường Ca đã sớm tu luyện đến đại thành. Lấy hắn thánh cảnh tu vi thôi động, có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, đối kháng địch nhân lâu năm thánh cảnh cường giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đồng thời, Tô Trường Ca bên ngoài thân nổi lên kim quang, không tránh không né, cùng một vị khác thánh cảnh cường giả rắn rắn chắc chắc đối hoành một quyền. Ầm. Khí huyết cuồn cuộn, quyền cương chấn động khắp nơi, nhấc lên một cỗ đáng sợ cuồng phong, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Vị kia thánh cảnh cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực theo Tô Trường Ca năm đấm truyền đến, đem hắn chấn động đến nứt gan bàn tay, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái gì? Tình cảnh này để cái khác thánh cảnh cường giả đồng tử đột nhiên co vào, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Trường Ca thi triển ra kinh thiên động địa thần thông, lại có uy năng thần bí khó lường trí bảo, linh hồn cũng cường đại đến thật không thể tin, có thể vượt mấy cái cảnh giới nhỏ cùng chủ tu linh hồn đại đạo thánh cảnh cường giả kịch liệt chém giết. Tô Trường Ca càng là bộc phát ra đáng sợ nhục thân thần lực, một quyền kích thương chủ tu luyện thể một đạo cường giả. Tô Trường Ca quả thực chính là không có bất luận cái gì khiếm khuyết, quá mức toàn năng, mỗi một cái phương diện đều cường đại đến thật không thể tin. Rõ ràng chỉ là thánh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hắn bày ra thực lực đáng sợ, lại là không kém vì thánh cảnh lục thất trọng cường giả. Ư ngực. Hư không thú trên ra, Lý Thiết Trụ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều trừng tròn xoe. Khó trách hắn có tự tin mang bọn ta chính diện giết ra ngoài, hắn là thật không có khoác lác à. Lý Thiết Trụ tự lẩm bẩm, bị Tô Trường Ca thực lực đáng sợ khuất phục. Sư tôn hảo lợi hại. Lạc Xảo Xảo cùng Thanh Vũ trong mắt đầy là tiểu tinh tinh, ánh mắt tỏa sáng, hóa thân thành tiểu mê muội, si ngốc nhìn lấy Tô Trường Ca. Không tệ lắm, không hổ là bản đại gia nuôi lớn em bé, có bản đại gia phong phạm. Cậu tử cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng phấn chấn cùng tự hào. Chương 399, đáng sợ chiến tích. Tham dò đến đây chấm dứt, thực lực của các ngươi quá yếu. Tô Trường Ca mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, Tô Trường Ca đã thăm dò địch nhân thực lực. Đồng thời đối với tự thân chiến lực cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Thăm dò? Chẳng lẽ hắn còn chưa vận dụng toàn bộ thực lực? Lý Thiết Trụ nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy đầu ông ông. Vừa mới Tô Trường Ca bày ra thực lực đã đầy đủ kinh khủng, nếu như còn không phải hắn toàn bộ thực lực, rất khó tưởng tượng Tô Trường Ca thực lực chân chính khủng bố đến mức nào. Cuồng vọng. Tô Trường Ca, để địch nhân 6 vị thánh cảnh cường giả đều nổi giận, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bọn họ 6 đánh 1, kết quả lại toàn bộ bị đánh thương tổn, rơi vào hạ phong. Tô Trường Ca câu nói này, không thể nghi ngờ là khiêu khích cùng đánh mặt. Thì liền bản thân bị trọng thương 2 vị kia thánh cảnh cường giả đều ngồi không yên, lấy ra binh khí, lộ ra hung ác ánh mắt. Cái kia kết thúc. Tô Trường Ca nâng tay lên bên trong Bách Binh Đạo. Oeng. Sau một khắc, trọn vẹn hơn 20 kiện thánh khí theo bên trong lao ra, ùn ùn kéo đến. Mỗi một kiện thánh khí đều cực điểm sáng chói, phóng xuất ra đỉnh phong lực lượng. Đây quả thực thì liền giống như là hơn 20 vị thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ một dạng, thánh huy lít nha lít nhít, thường hực mà đáng sợ. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái kia 6 vị thánh cảnh cường giả thấy thế, nhất thời dùng mình, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Tô Trường Ca mới thánh cảnh nhất trọng tu vi, thế mà có thể đồng thời thôi động hơn 20 kiện thánh khí, mà lại mỗi một kiện thánh khí đều bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Càng để bọn hắn khó có thể tin chính là, Tô Trường Ca từ đâu tới nhiều như vậy thánh khí? T. Nhiều như vậy thánh khí? Hư không thú trên da Lý Thiết Chủ cũng đổ hút một miệng lớn khí lạnh, rung động trong lòng không hiểu. Hơn 20 kiện thánh khí, rất nhiều thánh địa đều không có như vậy nội tình. Lui, lui, lui. Sáu vị thánh cảnh cường giả không khỏi kinh hãi trong lòng, vội vàng lui lại, nào dám ngăn kháng. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, bọn họ còn có mấy phần lòng tin dám ngăn kháng. Nhưng là cùng Tô Trường Ca giao thủ ngắn ngủi về sau, tất cả mọi người bị thương, càng có hai người bản thân bị trọng thương, thực lực không phát huy ra ba thành. Đáng tiếc, bọn họ muốn chạy trốn, lại căn bản trốn không thoát. Hơn 20 kiện thánh khí quang huy sáng chói, như từng đạo sao băng rơi xuống, trong chớp mắt thì đuổi kịp cái kia 6 vị thánh cảnh cường giả, ùn ùn kéo đến hướng lấy bọn hắn đánh tới. 6 vị thánh cảnh cường giả đều là phát ra nộ hống, đem hết khả năng chống cự. Không, có hai người nguyên bản thì bản thân bị trọng thương, tại nhiều thánh khí hoanh kích dưới, rất nhanh liền phát ra không cam lòng cùng hối hận kêu to, liên tiếp bị thánh khí hoanh ở trên người, thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt. Mặt khác 4 vị thánh cảnh cường giả tuy nhiên đang khổ cực chèo chống, nhưng cũng bị đánh thành trọng thương, mắt thấy cũng nhịn không được bao lâu. Quá mạnh. Lý Thiết Trụ nội tâm đều bị chấn kinh đến tê, ánh mắt rơi vào Tô Trường Ca trong tay màu đen bạc thiết hạ phía trên. Hắn liên tưởng đến một kiện trong truyền thuyết đại đế pháp bảo. Không thể nào là Thiên Binh Đạo, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết ghi chép mà thôi. Lý Thiết Trụ lắc đầu, đem tâm bên trong cái kia to gan ý nghĩ dứt bỏ. Ngay tại Tô Trường Ca chuẩn bị thừa thế xông lên, đem còn lại 4 người toàn bộ đánh chết thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã nhận ra dị thường. Nơi xa có hơn 1000 võ giả quan chiến, khi bọn hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, lập tức hướng cái khác thánh cảnh cường giả truyền tin. Giờ phút này đã có cái khác thánh cảnh cường giả chạy tới. Tô Trường Ca thu hồi hơn 20 kiện thánh khí, thân hình thời gian lập lòe, biến mất tại cuối chân trời. Các cái khác thánh cảnh cường giả đuổi tới, đã sớm đã mất đi Tô Trường Ca tung tích. Phế vật. Đều hắn chính là phế vật. 6 cái đánh một cái, thế mà bị phản sát 2 người, còn bị hắn trốn. Một vị thân mặc đạo bào trung niên nam tử sắc mặt tái nhọn, phát ra tức giận gào thét. Bản thân bị trọng thương 4 vị thánh cảnh cường giả sắc mặt khó coi, hai tay nắm chắc, đã là biệt khuất, lại có loại kiếp sau chạy trốn may mắn. Người kia thực lực mạnh phi thường, nhất là trong tay hắn pháp bảo, uy năng thật đáng sợ, chí ít cũng là chuẩn đệ binh. Cũng không phải là chúng ta quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh. Có thánh cảnh cường giả thấp giọng nói ra, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Tô Trường Ca thu tay lại, 4 người bọn họ cũng phải chết. Chương 400, đệ binh, thiên hoang. Không sai, người này thực lực quá đáng sợ, mà lại hắn thi triển công pháp thần thông vô cùng lạ lẫm, chưa bao giờ nghe thấy, ta hoài nghi. Hắn là cơ gia chủ mạnh người. Một vị khác thánh cảnh cường giả nhẹ gật đầu, đồng thời nói ra chính mình suy đoán. Cũng chỉ có như vậy cổ lão cùng cường đại đế thống đạo môn mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế đáng sợ cường giả. Cơ gia, không thể nào là bọn họ. Thân mặc đạo bào trung niên nam tử nheo mắt lại, lạnh lùng nói, nếu như là cơ gia người, làm sao lại lén lút đi rồi? Khu khu. Mọi người đừng hốt hoảng, hắn chỉ là lẻ loi một mình trốn, cơ gia cái kia nữ hoa tử còn chưa hiện thân, nhất định còn tại trong trận pháp. Vị thứ ba bản thân bị trọng thương thánh cảnh cường giả mở miệng, nỗ lực hòa hoãn một chút bầu không khí. Lời vừa nói ra, còn lại thánh cảnh cường giả liếc nhau một cái, thần sắc lại là ngưng trọng lên. Vừa mới bọn họ đích xác không có phát hiện cơ ngọc, chỉ thấy Tô Trường Ca lẻ loi một mình giết ra trận pháp. Như vậy sự tình thì biến đến quỷ dị. Nếu như Tô Trường Ca là cơ gia người, làm sao lại không mang đi cơ ngọc đâu? Có thể nếu như hắn không phải cơ gia người, tại sao muốn như vậy hung ác điên cuồng giết ra đến đâu? Chúng ta không thấy được, nhưng cơ gia cái kia nữ hoa tử chưa hẳn liền không có chỗ tới. Tăng thêm tốc độ điều tra, đồng thời đem tin tức chuyển về tông môn. Nhất định muốn bắt lấy cơ gia cái kia nữ hoa tử. Thân mặc đạo bào trung niên nam tử tay háo hất lên, quay người thì trở lại trong trận pháp. Còn lại 4 vị thánh cảnh cường giả sắc mặt cũng rất khó coi, nuốt vào mấy cái viên năng lượng, đơn giản liệu thương một chút, cũng đều trở lại trong trận pháp, tiếp tục điều tra. Vì đoạt đến Bạch Phượng Thành cơ gia kỳ vật, mấy người bọn hắn thánh địa bỏ ra cái giá không nhỏ, tuyệt không thể có sai. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca thu hồi hư không thú ra, thôi động chiến thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đạo Thiên Tông. Kiểm tra đến tông môn thành viên cơ ngọc tu vi đột phá chí tôn giả cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Sảo Sảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc Thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Rất nhanh, Tô Trường Ca trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Luyện hóa bộ phận tinh thần nguyên dịch về sau, cơ ngọc tu vi thuận lợi đột phá. Đến rồi. Tô Trường Ca mừng rỡ, mà lấy hắn trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Đây là hắn đột phá đến thánh cảnh về sau nên đón phần thứ nhất khen thưởng. Tốt nhất khen thưởng một kiện tiến công hình đế binh. Thống tử, ngươi minh bạch ta ý nghĩ a? Tô Trường Ca trong lòng mặc niệm. Hiện tại Đạo Thiên Tông lọt vào Huyền Minh Thánh Địa cùng Liệt Quang Kiếm Đế vô hình uy hiếp, Tô Trường Ca vô cùng cần thiết cường đại hơn át chủ bài thủ đoạn. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, Đế giai công pháp 4 Thiên Hoang Thương Quyết, Nộ Đạo Thạch 1, Đế giai pháp bảo Thiên Hoang, linh thạch 50 triệu. Có lẽ là nghe được Tô Trường Ca, hệ thống nhắc nhớ âm thanh vang lên, từng kiện khen thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Thiên Hoang. Tô Trường Ca ý thức rơi vào một cây cổ pháp vô hoa trường thương phía trên, ánh mắt tỏa sáng, tim đập rộn lên. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện chủ sát phạt đệ binh, mà lại một kiện khác hệ thống khen thưởng là đế giai công pháp Thiên Hoang Thần Thường, hiển nhiên cả hai là nguyên bộ. Quả nhiên vẫn là thống tử ngươi hiểu ta. Tô Trường Ca trong lòng kinh hỉ, lập tức lấy ra Thiên Hoang. Đông. Tô Trường Ca thân hình thoát một cái, dưới chân chiến thuyền đều phát ra một tiếng vang trầm. Cái này cây trường thương trầm trọng đến thật không thể tin, mạnh như Tô Trường Ca, đều suýt nữa cầm không vững. Ông. Tô Trường Ca trong lòng bàn tay linh lực phun trào, thử nghiệm thôi động Thiên Hoang. Chỉ trong nháy mắt, thì có một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, khiến hư không rung động, thiên địa oanh minh. Động tĩnh gì? Cậu tử trực tiếp từ dưới đất bắn lên, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Trường Ca. Lạc Sảo Sảo cùng Thanh Vũ cũng theo chiến thuyền bong tàu chạy tới, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Không có gì. Tô Trường Ca cấp tốc thu hồi Thiên Hoang, mỉm cười. Dù sao đây là một kiện đệ binh, nói thẳng ra mà nói sẽ đem bọn hắn giật mình, không bằng trước cất giấu, về sau lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Tiểu tử ngươi, có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Cậu tử lấy ánh mắt hoài nghi đánh giá Tô Trường Ca. Ta không có, ta không phải, đừng nói mò a. Tô Trường Ca quả quyết lắc đầu phủ nhận. Chương 401, cơ ngọc tu vi tăng lên. Không có. Cái kia vừa mới động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Cậu tử không buông tha mà hỏi. Cái này sao? Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, suy tư cái kia tìm cớ gì lừa gạt một chút. Tốt ta, ngay cả ta đều gạt, ngươi thay đổi. Ta không có. Nghe lời, để ta xem một chút. Cậu tử hét to một tiếng, một chiêu mãnh liệt chó xuống núi, đem Tô Trường Ca ngã nhào xuống đất, bắt đầu lay Tô Trường Ca túi cùng chữ vật giới chỉ. Tô Trường Ca một cái diêu tử xoay người, đem cậu tử áp tại dưới thân, để lại sao động cậu tử. Ngao. Cậu tử bốn cái chân một trận loạn đạp, tại Tô Trường Ca trên quần áo lưu lại một cái đen thui trào ấn. Một người một chó đùa giỡn chỉ chốc lát, Tô Trường Ca mang theo cậu tử sau cái cổ, đưa nó ném ra ngoài. Lạc Sảo Sảo cùng Thanh Vũ tuy nhiên trong lòng ngạc nhiên, nhưng các nàng cũng đều biết Tô Trường Ca trên người có đại bí mật, vô cùng thần bí khó lường. Cho nên hai người đều vô cùng nhu thuận không có hỏi thăm. Hy vọng còn kịp. Tô Trường Ca đứng tại bong tàu, ngắm nhìn phía trước mênh mông bầu trời, khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn, trong mắt lại lộ ra một vẻ lo âu. Huyền Châu khoảng cách Vân Châu quá xa, cho dù chiến thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, cũng cần 3 ngày thời gian. Coi như Đạo Thiên Tông có Bắc Huyền Cổ Quốc giúp đỡ trấn thủ, cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi Liệt Quang Kiếm Đế. Kiểm trắc đến tông môn thành viên Cơ Ngọc tu vi đột phá tôn giả cảnh nhị trọng, bắt đầu cầu hòa. Kiểm trắc đến tông môn thành viên Cơ Ngọc tu vi đột phá tôn giả cảnh tam trọng, bắt đầu cầu hòa. Kiểm trắc đến tông môn thành viên Cơ Ngọc tu vi đột phá tôn giả cảnh ngũ trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Xảo Xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Thời gian từng chút đi qua, Cơ Ngọc luyện hóa bộ phận tinh thần nguyên dịch, tu vi một đường tăng vọt, cuối cùng tăng lên tới tôn giả cảnh ngũ trọng. Chỉ bất quá, tôn giả cảnh tu vi tăng lên, đối với Tô Trường Ca bây giờ thánh cảnh tu vi tới nói, cầu hòa về sau cũng không có quá biến hóa rõ ràng. Bạch. Cơ Ngọc mở to mắt, trên người có một cỗ cường đại khí tức phát ra, chậm rãi thu liễm. Tôn giả cảnh ngũ trọng. Một bên Lý Thiết Trụ trong lòng kinh hỉ. Thiếu chủ, người cảm giác thế nào? Lý Thiết Trụ ân cần hỏi han. Ta rất khỏe, sư tôn cho ta tỉnh thần nguyên dịch không có vấn đề. Cơ Ngọc nhìn ra Lý Thiết Trụ lo âu trong lòng, nhẹ giọng hồi đáp. Vậy là được. Lý Thiết Trụ âm thầm thở dài một hơi. Tô Trường Ca thực lực quá mạnh, nếu như hắn làm thật muốn đối Cơ Ngọc làm những gì, vậy liền quá nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, sư tôn cũng là đã cứu chúng ta, đồng thời nguyện ý thu lưu chúng ta, đây là một phần vô cùng lớn ân tình. Sư tôn đã biết chúng ta thân phận chân thật lai lịch, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Cơ Ngọc tay lấy ra màu trắng đen quần trụ, lấy linh lực thôi động. Nương theo lấy hắc màu trắng quang mang lưu chuyển, Lý Thiết Trụ cùng Cơ Ngọc bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lý Thiết Trụ theo ban đầu xinh đẹp phụ nhân, biến thành cả người cao bảy thước khôi ngô đại hán. Hắn làn da màu đồng cổ, bắp thịt cả người nô lên, giống như một tôn thiết tháp một dạng, khí huyết tràn đầy, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Cơ Ngọc thì là theo một cái 12 tuổi tiểu nam hải, biến thành một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng dáng người linh lung, người mặc trắng như tuyết váy dài, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, ánh mắt sáng ngời thanh tịnh. Làm cho người ngạc nhiên là, Cơ Ngọc tóc là màu tuyết trắng, rối tung tại bên hông, có khác mỹ cảm. Hai người theo trong phòng tu luyện đi ra. A. Giờ khắc này, bong tàu cậu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ đều mở to hai mắt, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Tô Trường Ca đã sớm biết bọn họ thân phận chân thật, bởi vậy cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Xin lỗi mọi người, lúc trước chúng ta che giấu chân thân, lấy tránh né phiền phức, hiện tại mới là chúng ta chân thực bộ dáng. Cơ Ngọc trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Cậu tử ngược lại là không có quá để ý, mà chính là hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thiết Trụ, hỏi: "Thiết tử, ngươi tu vi cao như vậy, Cơ Ngọc tư chất cùng tu vi cũng rất mạnh, các ngươi là đến từ đại gia tộc nào đâu?" Chương 402: Cơ Ngọc thân phận chân thật. Lời vừa nói ra, Lý Thiết Trụ cùng Cơ Ngọc lại là sửng sốt một chút, bởi vì Tô Trường Ca đã biết được hai người thân phận chân thật. Bọn họ vốn cho rằng đồng hành cậu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ cũng đều biết. Nhưng nhìn cậu tử cùng Lạc Xảo Xảo, Thanh Vũ ngạc nhiên bộ dáng, rõ ràng liền không hiểu rõ. Chúng ta là Trung Châu Bạch Phượng thành Cơ gia người. Cơ Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật ra thân phận của mình, 7 ngày trước, có kỳ vật trên trời rơi xuống, rơi vào chúng ta Cơ gia trong lãnh địa. Kỳ vật mang tới dị tượng quá kinh người, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, tin tức rất nhanh liền bị chung quanh thánh địa biết được. Cho nên bọn họ liên thủ vây công Cơ Gia. Ta tại Cơ Gia thiết vệ liều chết bảo vệ dưới trốn thoát, một đường chạy trốn tới Huyền Châu, sau cùng gặp các ngươi. Nhắc đến Cơ Gia gặp bất hạnh, Cơ Ngọc không khỏi nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên một tia khắc cốt minh tâm hận ý. Cái này, cậu tử há hốc mồm, lập tức trầm mặc. Tuy nhiên Cơ Ngọc chỉ là giải rác mấy cái ngữ, nhưng không khó phỏng đoán, chỉ sợ Cơ Gia đã tại nhiều nhiều thánh địa trong vây công diệt môn. Như vậy, lúc trước vậy cái kia tòa kinh thiên động địa lại trận, cùng 12 vị thánh cảnh cường giả xuất hiện, không hề nghi ngờ chính là vì điều tra Cơ Ngọc. Cậu tử cùng Lạc Sảo Sảo, Thanh Vũ trong nháy mắt thì phản ứng lại. Hiện tại ngươi là Đạo Thiên Tông đệ tử, không cần lo lắng những cái kia thánh địa sẽ truy giết tới, Đạo Thiên Tông sẽ bảo hộ các ngươi. Sau này Đạo Thiên Tông cũng sẽ vì các ngươi báo thù. Tô Trường Ca mở miệng an ủi. Không sai, Đạo Thiên Tông nội tình rất mạnh, sư tôn cũng siêu lợi hại, về sau nhất định có thể diệt đi những cái kia đối Cơ Gia xuất thủ thánh địa. Lạc Sảo Sảo nhẹ gật đầu. Ừm. Cơ Ngọc mím môi, khẽ gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ thì là trong lòng than nhẹ một tiếng, đối với cái này cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Theo hắn chỗ biết Thiên Tông ngàn năm trước đại bộ phận cường giả đều dốc hết toàn lực, tiến vào cái kia không gian quỷ dị trong cái khe. Liền mang theo Đạo Thiên Tông đại bộ phận tài sản nội tình, tất cả đều lấy ra, thỉnh cầu hai vị đế cảnh cường giả đi theo. Hiện tại Đạo Thiên Tông còn có thể thừa cái gì đâu? Tuy nhiên Tô Trường Ca rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là thánh cảnh nhất trọng mà thôi, làm sao có thể đối kháng mấy cái kia đỉnh phong thánh địa? Bạch Phượng Thành Cơ Gia. Các ngươi là Trung Châu cái kia Cơ Gia chi mạch sao? Cậu tử hồi tưởng lại Tô Trường Ca lúc trước hỏi thăm qua Trung Châu Cơ Gia, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính là. Cơ Ngọc cười khổ một tiếng, nói, Bạch Phượng Thành Cơ Gia tổ tiên là bị Cơ Gia chủ mạch khu trục đi ra, bị đá ra gia phả, đã sớm cùng Cơ Gia chủ mạch gãy mất tất cả liên quan. Qua nhiều năm như vậy song phương một mực đều chưa từng có bất cứ liên hệ gì. Lời vừa nói ra, Tô Trường Ca đám người nhất thời giật mình. Khó trách những cái kia thánh địa dám đối Bạch Phượng Thành Cơ Gia xuất thủ, nguyên lai là đoán chắc Cơ Gia chủ mạch sẽ không xuất thủ tương trợ. Mọi người lại trò chuyện trong chốc lát, lẫn nhau quen thuộc không ít. Ở trong quá trình này, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ không có đề cập, mọi người cũng vô cùng ăn ý không có hỏi thăm món kia kỳ vật tin tức. Dù sao đó là Cơ Gia bí mật, Cơ Ngọc cùng Lý Thiết Trụ nếu không muốn nhắc đến, mọi người cũng không tiện truy vấn. Cơ Ngọc rất nhanh liền trở lại trong phòng tu luyện, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện. Cậu tử thì là đứng thẳng người lên, móng vuốt khoác lên Lý Thiết Trụ trên thân, nói: "Thiết tử, đã ngươi nhà thiếu chủ đã là Đạo Thiên Tông đệ tử, về sau ngươi coi như Đạo Thiên Tông cung phụng, thế nào?" "Tốt." Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái, không có chối từ. Dù sao chức trách của hắn cũng là thủ hộ Cơ Ngọc, Cơ Ngọc hiện tại đã là Đạo Thiên Tông đệ tử, hắn làm cung phụng cũng rất tốt. Trong phòng tu luyện, Cơ Ngọc lấy ra Tô Trường Ca cho nàng chữ vật giới chỉ. Bên trong có Tô Trường Ca cho nàng lễ gặp mặt. Cơ Ngọc rất nhanh liền luyện hóa chữ vật giới chỉ, dò ra một luồng thần thức xem xét. T. Cơ Ngọc thân thể mềm mại chấn động, một đôi mắt đẹp đều trừng tròn xoe, nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong chữ vật giới chỉ linh thạch, linh dược, đan dược, công pháp chờ tài nguyên tu luyện chồng chất thành tiểu sơn mở dạng, số lượng vô cùng kinh người. Cho dù nàng xuất thân từ Bạch Phượng Thành Cơ Gia, cũng bị thật sâu khiếp sợ đến. Dù sao đây chỉ là Tô Trường Ca cho nàng lễ gặp mặt, rất khó tưởng tượng Đạo Thiên Tông chân thực nội tình sẽ có bao kinh người. Đây là. Cơ Ngọc ánh mắt rơi vào ba bộ sách cổ phía trên, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Chương 403, cậu tử tu vi đột phá. Huyền Nguyệt Thánh Điện, Vô Sinh Kiếm Quyết, Cực Ảnh Bộ. Ba bộ đế giai công pháp. Đương nhiên, đây chỉ là đế giai công pháp phía trước bộ phận, cũng không phải là bản đầy đủ. Bất quá, phía trước cái này một phần nhỏ, cũng đầy đủ Cơ Ngọc tu luyện rất lâu. Sư tôn, xin ngài chỉ đạo ta tu hành. Cơ Ngọc rất nhanh liền tìm tới Tô Trường Ca, trơ mắt nhìn Tô Trường Ca, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng khẩn cầu, bức thiết muốn tu luyện đế giai công pháp. Tại Cừu Hận điều khiển, nàng đối lực lượng vô cùng khát vọng, hy vọng tương lai có thể bằng vào thực lực của mình vì Cơ Gia báo thù. Tốt. Tô Trường Ca cười cười, theo Cơ Ngọc đi vào phòng tu luyện, bắt đầu chỉ đạo Cơ Ngọc, vì nàng giảng giải cái này ba bộ đế giai công pháp huyền bí. Tuy nhiên Tô Trường Ca không có tu luyện Đạo Thiên Tông đế giai công pháp, bất quá lấy hắn hiện tại thánh cảnh tu vi, chỉ điểm một chút phía trước bộ phận ngược lại cũng không phải vấn đề. Tô Trường Ca bản thân liền đem đông đảo công pháp tu luyện đến đại thành, trong đầu có vô số võ đạo huyền bí tích lũy. Bởi vì cái gọi là vạn pháp trăm sông đổ về một biển, Tô Trường Ca nắm giữ quá nhiều võ đạo huyền bí, tìm hiểu Đạo Thiên Tông đế giai công pháp căn bản không phải vấn đề, bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là có hệ thống cái này hoặc nơi tay, Tô Trường Ca lười được bản thân tu luyện mà thôi. Thời gian từng chút đi qua. Chiến thuyền lấy kinh người cực tốc, vượt qua mênh mông thiên địa, hướng về Đạo Thiên Tông phương hướng tiến lên. Còn lại ngày cuối cùng lộ trình thời điểm, Tô Trường Ca chính đang chỉ điểm Cơ Ngọc, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhỏ âm thanh. Đỉnh, kiểm tra đến tông môn thành viên Ngân Nguyệt Lang tu vi đột phá đến quân cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Xảo Xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Cậu tử đột phá. Tô Trường Ca trong lòng hơi động, tương đương kinh hỉ, không nghĩ tới cậu tử thế mà tại thời khắc mấu chốt này đột phá. Tại Trầm Sa Chi Uyên bên trong thời điểm, cậu tử tu vi thì đột phá đến tôn giả cảnh cửu trọng. Nhưng là, muốn theo tôn giả cảnh đột phá đến quân cảnh, thường thường cần thời gian rất lâu đi tích lũy, lắng đọng. Liền xem như đỉnh phong thiên tài, cũng phải bỏ ra tốt thời gian mấy năm. Cậu tử có thể nhanh như vậy đã đột phá, là thật được xưng tụng là thiên phú dị bẩm. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, đế giai công pháp Thiên Lang Thần Nguyệt Điện, nộ đạo thạch 1, đế giai tu vi thể nghiệm thẻ 1, linh thạch 50 triệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đế giai tu vi thể nghiệm thẻ. Tô Trường Ca nhất thời trong lòng cuồng loạn, rất là kinh hỉ cùng phấn chấn. Trong lòng triệt để chấn định lại. Tấm này đế giai tu vi thể nghiệm thẻ, có thể ngắn ngủi thu hoạch được đế giai tam trọng tu vi, đối Tô Trường Ca tới nói đã đủ rồi. Có đế giai tu vi thể nghiệm thẻ, Tô Trường Ca có đầy đủ lực lượng ngăn cản Liệt Quang Kiếm Đế uy hiếp. Còn có một ngày lộ trình. Bá phụ vẫn chưa tiếp tục truyền tin, nói rõ Liệt Quang Kiếm Đế cần phải còn không có xuất thủ. Tô Trường Ca trong lòng phỏng đoán, nếu như Liệt Quang Kiếm Đế coi là thật đối Đạo Thiên Tông xuất thủ, Lạc Vô Đạo không có lý do gì không thông báo chính mình. Cùng lúc đó, Vân Châu, Đạo Thiên Tông biết được Liệt Quang Kiếm Đế tự mình tọa trấn Huyền Minh Thánh Địa thời điểm, Bắc Huyền Cổ Quốc một chúng cường giả cũng ngồi không yên. Hai ngày trước, Lạc Vô Đạo liền mang theo Bắc Huyền Long Đỉnh, lặng yên đi vào Đạo Thiên Tông. Huyền Minh Thánh Địa bên trong, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Liệt Quang Kiếm Đế hai tay chắp sau lưng, kinh khủng đế uy lưu chuyển, khiến Huyền Minh Thánh Địa mọi người núi lớn áp lực, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tiền bối, tình báo đã thu thập xong, Đạo Thiên Tông bên kia. Nghiêm Dương Huy thấp giọng mở miệng, điên cuồng chỉ rõ. Liệt Quang Kiếm Đế chân mày hơi nhíu lại. Đối Đạo Thiên Tông xuất thủ, cũng là hắn cùng Huyền Minh Thánh Địa đặt thành trong hiệp nghị cho một trong. Nguyên bản hắn coi là đã sớm cái tiêu diệt vong Đạo Thiên Tông thôi, không có gì đáng giá kiêng kỵ. Nhưng là, hai ngày trước, hắn tới gần Đạo Thiên Tông lãnh địa thời điểm, lại không hiểu trong lòng rung động, từ nơi sâu xa cảm ứng được một loại nguy cơ. Hắn quyết định thật nhanh quay đầu, không có gấp đối Đạo Thiên Tông xuất thủ. Trực giác nói cho Liệt Quang Kiếm Đế, Đạo Thiên Tông không đơn giản. Dù sao Đạo Thiên Tông từng là Vân Châu mạnh nhất đế thống đạo môn, có lẽ còn có cái gì át chủ bài thủ đoạn tồn tại cũng khó nói. Sau đó, hắn bỏ ra 2 ngày thời gian, cẩn thận lục soát liên quan tới Đạo Thiên Tông chỗ có tình báo tư liệu. Chương 404, Liệt Quang Kiếm Đế xuất thủ. Thu thập được tình báo để Liệt Quang Kiếm Đế có chút ngoài ý muốn. Tình báo biểu hiện, Đạo Thiên Tông mấy chục năm trước thì suýt nữa diệt vong, chỉ còn lại có Vân Thiên chân nhân sống tiếp được. Sau cùng tức thì bị Huyền Minh Thánh Địa giết đến chỉ còn lại có một người một chó, lùi bại không chịu nổi. Cho đến mấy tháng trước, Đạo Thiên Tông mới dị quân dâng lên, dần dần triển lộ ra thực lực không tầm thường cùng nội tình. Nhất là Đạo Thiên Tông tông chủ Tô Trường Ca. Căn cứ Huyền Minh Thánh Địa tình báo, Tô Trường Ca nguyên bản cũng chỉ là một cái không có tu luyện thiên phú người bình thường, chẳng biết tại sao lại đột nhiên nắm giữ thực lực cường đại, ngay cả được xưng thánh cảnh phía dưới vô địch Lãnh Thiên Lộc đều bị Tô Trường Ca đánh giết. Trước đây Tô Trường Ca càng là dung hợp Đạo Thiên Tông át chủ bài, triển lộ ra thánh cảnh cựu trọng thực lực kinh khủng, lấy sức một mình đánh chết đông đảo thánh cảnh cường giả. Đến mức Đạo Thiên Tông những người khác, căn cứ thu thập được tình báo đến xem, tất cả đều là mới chiêu đệ tử, tu vi thấp, không có gì đáng giá chú ý. Chẳng lẽ ta cảm ứng được nguy cơ đến từ Tô Trường Ca? Đạo Thiên Tông quả nhiên vẫn là lưu lại một loại nào đó át chủ bài thủ đoạn sao? Liệt Quang Kiếm Đế ý niệm trong lòng chốc động, tiến hành suy đoán. Tiền bối, Nghiêm Dương Huy hơi nghỉ hoặc một chút, không biết Liệt Quang Kiếm Đế suy nghĩ cái gì. Đáp ứng các ngươi sự tình, bản đệ còn không đến mức đổi ý. Liệt Quang Kiếm Đế lườm Nghiêm Dương Huy bọn người liếc một chút, thản nhiên nói, diệt Đạo Thiên Tông về sau, bản đế cùng các ngươi Huyền Minh Thánh Địa hiệp nghị thì toàn bộ hoàn thành, từ đó không ai nợ ai. Cong. Nói xong, Liệt Quang Kiếm Đế cước bộ một bước, hóa thành một đạo thông thiên kiếm khí, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Qua thật lâu, lưu lại khủng bố để uy mới chậm rãi tiêu tán, để Huyền Minh Thánh Địa mọi người âm thầm thở dài một hơi. Đạo Thiên Tông, cái này ta xem các ngươi chết như thế nào. Nghiêm Dương Huy cùng Huyền Minh Thánh Địa tất cả mọi người lộ ra ánh mắt toán độc, nhếch miệng cười một tiếng. Một phút về sau, Liệt Quang Kiếm Đế thì vượt ngang mặt đất bao la, đi vào Đạo Thiên Tông trên không. Chém. Liệt Quang Kiếm Đế ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, một chỉ điểm ra. Bên hông hắn cổ kiếm ra khỏi vỏ, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành một thanh dài đến vạn trượng cự kiếm, thông thiên triệt địa, mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố đế uy, hướng về phía dưới Đạo Thiên Tông chém tới. Khí tức kinh khủng, bao phủ tám phương thiên địa, đánh tan đầy trời đám mây, khiến chúng sinh đều là run lẩy bẩy. Đế giả một kiếm, khủng bố như vậy. Ngang. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có kinh thiên tiếng long ngâm mãnh liệt. Hoàng kim quang mang chiếu rọi hoàn vũ, có một tòa thanh đồng đỉnh phóng lên tận trời, phía trên có chân long vần quanh, huyền điệu vang lên, có chư thiên tinh thần, thảo mộc sông núi chờ kinh người dị tượng hiện lên. Bác Huyền Long đỉnh cùng thông thiên cự kiếm ầm vang va chạm, phát ra đỉnh thai nhức góc tiếng vang, phương viên hơn vạn dặm đều rung động ầm ầm. Thật là khủng khiếp đế uy. Xảy ra chuyện gì rồi? Phu cận mây vạn dặm phạm vi bên trong võ giả tất cả đều bị kinh động, cảm thụ được kinh khủng đế uy, trong lòng bọn họ hoảng sợ, hoảng loạn, chỉ cảm thấy tựa như tận thế hàng lâm. Đạo Thiên Tông bên trong, Đạo Thiên Tông cùng Bắc Huyền Cổ Quốc chúng võ giả cũng đều trước tiên bị kinh động, lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Liệt Quang Kiếm Đế, hắn quả nhiên vẫn là xuất thủ. Đạo Thiên Tông cùng Thiên Dương phái không oán không cừu, hắn vì sao muốn xuất thủ? Thật đáng chết a. Bắc Huyền Long đỉnh, là bệ hạ. Đạo Thiên Tông cùng Bắc Huyền Cổ Quốc tất cả mọi người rất hoảng, hai tay chết nắm chặt, vừa sợ vừa giận. Thật đang đối mặt một vị đế cảnh cường giả lúc, bọn họ mới có thể cảm giác được loại kia giống như thiên uy giống như khủng bố uy hiếp. Cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng hai cô run run, mắt lộ ra tuyệt vọng quan mang. Đây chính là Bắc Huyền Long đỉnh, có chút ý tứ. Đáng tiếc, đến cùng bất quá là một kiện tử vật thôi. Liệt Quang Kiếm Đế lộ ra một chút ánh mắt kinh ngạc, nhìn thẳng Bắc Huyền Long đỉnh. Hắn rất nhanh liền lắc đầu, cũng không có đem Bắc Huyền Long đỉnh để vào mắt. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên đã nhìn ra, Bắc Huyền Long đỉnh toàn bộ nhờ Bắc Huyền cổ quốc tích lũy và năm long khí cùng quốc vận, mới có thể phát huy ra đế cảnh cấp bậc lực lượng. Vạn năm tích lũy nói nhiều không nhiều, căn bản không bao lâu. Liệt Quang Kiếm Đế, Đạo Thiên Tông cùng các ngươi Thiên Dương phái không oán không cừu, vì sao ngươi muốn tấn công Đạo Thiên Tông? Lạc Vô Đạo xuất hiện, mang trên mặt tức giận. Cút. Đối với cái này, Liệt Quang Kiếm Đế chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, kinh khủng đế uy giống như trời long đất nở đồng dạng trùng kích, tại chỗ liền đem Lạc Vô Đạo đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Chương 405, uy hiếp đế giả. Một bầy kiến hôi ngươi. Liệt Quang Kiếm Đế thần sắc lạnh lùng, cũng không có đem Lạc Vô Đạo cùng Bắc Huyền Cổ Quốc để vào mắt. Ở dưới sự khống chế của hắn, Thông Thiên Cự Kiếm cùng Bắc Huyền Long đỉnh kịch liệt va chạm, ở giữa không trung đối bính, đãng xuất vô tận gợn sóng. Hắn tự thân thì là bước ra một bước, đi vào Đạo Thiên Tông lãnh địa tiến. Vô hình đế uy phát ra, khiến tứ tượng trận cũng vì đó hoành minh, run run. Tứ tượng trận ngăn không được đế cảnh cường giả. Đạo Thiên Tông trong lãnh địa, một vị áo tơ trắng thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Quang Kiếm Đế. Thiên Dương phái, các ngươi muốn chết? Vân Tuyết Ngưng trong mắt lóe lên một luồng hàn quang, trong lòng yên lặng mang thủ. Nàng mở bàn tay, hào quang năm màu tràn ngập ở giữa, năm tòa nhỏ bé núi đá hiện lên, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, khiến hư không đều đang vặn mèo. Đáng chết! Lạc Vô Đạo xóa đi khóe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy tức giận. Liệt Quang Kiếm Đế, đây là ngươi bức ta? Lạc Vô Đạo sắc mặt âm trầm, chuẩn bị vận dụng Bắc Huyền Cổ Quốc sau cùng cũng là cường đại nhất át chủ bài. Vâng. Không đợi Lạc Vô Đạo động thủ, tại Đạo Thiên Tông trong lãnh địa, đột nhiên có hào quang năm màu nở rộ, chiếu rọi trên trời dưới đất. Năm tòa núi đá phóng lên tận trời, sương mù lở lở, uy nghiêm mà đổi rào, để hư không đều vặn mèo, khủng bố vô biên. Đây là Liệt Quang Kiếm Đế đồng tử đột nhiên co vào, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Hai ngày trước cảm ứng được nguy cơ, cũng là nguồn gốc từ tại món pháp bảo này. Liệt Quang Kiếm Đế trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn tay bắt ấn quyết, quả quyết thi triển ra mạnh nhất thần thông, trong lòng bàn tay bộc phát ra vô tận kiếm quang, giống như là một vùng ngân hà nổ tung, mãnh liệt mà cuồng bạo, hướng về Ngũ Hành Sơn đánh tới. Và anh, cả hai va chạm, bộc phát ra ánh sáng vô lượng màng, đế uy cuồn cuộn, bị phá vỡ mây xanh, khiến trong phạm vi mấy vạn dặm tất cả sinh linh cũng vì đó run rẩy, nội tâm sợ hãi. Tại Lạc Vô Đạo bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngũ Hành Sơn bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đánh tan đầy trời kiếm khí, tại chỗ liền đem Liệt Quang Kiếm Đế đụng bay cách xa mấy ngàn dặm, lồng ngực lo mở, mau nhốn trời cao. Ngũ Hành Sơn còn cuốn hừng hực hào quang, kinh khủng đế uy mênh mông bắn át, đúng là so Liệt Quang Kiếm Đế trên người đế uy càng thêm cường đại. Lại dám ra tay, chết. Theo Ngũ Hành Sơn bên trong, truyền ra một đạo băng lãnh hở hững thanh âm, rơi vào Liệt Quang Kiếm Đế trong đầu. Khục khục. Liệt Quang Kiếm Đế ho ra đầy máu, thân thể đều run nhẹ nhẹ, tại vừa mới cái kia kinh thiên trong đụng chạm bị trọng thương. Đại đế pháp bảo. Liệt Quang Kiếm Đế lộ ra ánh mắt hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Hành Sơn, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Theo hắn chỗ biết Thiên Tông trong lịch sử xuất hiện qua đại đế cường giả cũng không nhiều, cũng không có như vậy một kiện đại đế pháp bảo. Hiện tại xem ra, cái này chính là Đạo Thiên Tông che giấu át chủ bài thủ đoạn. Còn tốt Ngũ Hành Sơn vẫn chưa bộc phát ra chân chính uy năng, nếu không chỉ là một kích va chạm, Liệt Quang Kiếm Đế liền phải chết. Liệt Quang Kiếm Đế khuôn mặt một trận biến hóa. Hắn cuối cùng quả quyết theo tâm, thu hồi bội kiếm, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Ngũ Hành Sơn chỉ là một lần công kích đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ Liệt Quang Kiếm Đế đều muốn tại chỗ qua đời. Liệt Quang Kiếm Đế đắn đo khó định, không biết Ngũ Hành Sơn còn có thể phát huy mấy lần, không muốn lấy thân thử hiểm. Liệt Quang Kiếm Đế bị đánh lui. Món pháp bảo này, giờ khắc này, Đạo Thiên Tông cùng Bắc Huyền Cổ Quốc tất cả mọi người sợ ngây người, nội tâm đã là kích động lại là kinh hỉ. Đạo Thiên Tông lại còn có như thế át chủ bài thủ đoạn. Món pháp bảo này, Bắc Huyền Cổ Quốc cũng không có ghi chép. Lạc Vô Đạo nội tâm cũng tương đương không bình tĩnh, suy nghĩ muôn vàn, có chút hoang mang cũng không hiểu. Toàn này Ngũ Hành Sơn cường đại như thế, mấy chục năm trước vì sao Đạo Thiên Tông không có sử dụng, nếu không cũng không đến mức suýt nữa bị diệt môn. Xoẹt. Đúng lúc này, Ngũ Hành Sơn hóa thành một đạo ánh sáng, không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt biến mất tại Đạo Thiên Tông trong lãnh địa. Ngũ Hành Sơn tốc độ quá nhanh, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng khó có thể bắt được tung tích của nó, không biết nó biến mất ở chỗ nào. Lạc Vô Đạo thu hồi Bắc Huyền Long đỉnh, hít sâu một hơi, một chút bình phục một chút tâm tình. Hắn lấy ra truyền tin pháp bảo, lập tức liên lạc Tô Trường Ca. Hiền chất, ngươi về tới chỗ nào? Tô Trường Ca nói ra, nhanh đến Vân Châu, còn có hơn nửa ngày lộ trình, hiện tại Vân Châu cục thế như thế nào? Liệt Quang Kiếm Đế đối Đạo Thiên Tông xuất thủ sao? Cái này, Lạc Vô Đạo lộ ra biểu tình cổ quái, nói, ta khó mà nói, ngươi trở về liền biết. Tô Trường Ca trong lòng có chút hiếu kỳ. Bất quá nghe Lạc Vô Đạo ngữ khí, Đạo Thiên Tông khẳng định không có xảy ra việc gì, Tô Trường Ca cũng một chút thở dài một hơi. Chương 406, trong đêm chạy trốn. Huyền Minh Thánh Địa. Nương theo lấy cháy mạnh kiếm khí chiếu rọi tứ phương, Liệt Quang Kiếm Đế bóng người xuất hiện. Quả nhiên không hổ là Liệt Quang Kiếm Đế tiền bối, thế mà nhanh như vậy thì làm xong. Ha ha ha, chỉ là Đạo Thiên Tông mà thôi, lấy Liệt Quang Kiếm Đế tiền bối thủ đoạn, còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Tiền bối quá lợi hại. Tiền bối Châu. Làm Huyền Minh Thánh Địa mọi người thấy Liệt Quang Kiếm Đế trở về thời điểm, nhất thời trong lòng cuồng hỉ, một trận mông ngựa đánh ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Liệt Quang Kiếm Đế thực lực, diệt đi Đạo Thiên Tông căn bản không có lo lắng. Nghe Huyền Minh Thánh Địa mọi người tán dương, Liệt Quang Kiếm Đế sắc mặt tối đen, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. nếu là hắn thật đem Đạo Thiên Tông diệt coi như xong, nhưng hắn cũng là bị Đạo Thiên Tông đánh thành trọng thương, bị ép rút lui. Huyền Minh Thánh Địa mọi người tán dương, tại hắn nghe tới, vô cùng chói tai cùng đâm tâm. Liệt Quang Kiếm Đế hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta không có diệt đi Đạo Thiên Tông. Đó là đương nhiên, lấy tiền bối thực lực, diệt đi Đạo Thiên Tông còn không phải tay đến cầm. A. Huyền Minh Thánh Địa mọi người vừa muốn tiếp tục vớt mông ngựa, trong lúc đó mở to hai mắt, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đạo Thiên Tông có một kiện đại đế pháp bảo, chỉ là một lần công kích liền đem ta đánh thành trọng thương. Liệt Quang Kiếm Đế mặt không thay đổi nói ra. Huyền Minh Thánh Địa mọi người sắc mặt cứng ngắc, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Đạo Thiên Tông muốn là coi là thật còn có đại đế pháp bảo, lúc trước cũng không đến mức kém chút bị diệt môn. Nghiêm Dương Huy có chút khó có thể tin. Các ngươi cảm thấy, bản đế sẽ lừa các ngươi? Liệt Quang Kiếm Đế lạnh lùng lườm bọn họ liếc một chút. Không dám không dám. Nghiêm Dương Huy cúi đầu xuống, thái độ cung kính đến có chút hèn mọn, thấp giọng nói ra, tiền bối, cái kia Đạo Thiên Tông nên xử trí như thế nào? Cái kia là chuyện của các ngươi, bản đế muốn về Thiên Dương phái. Liệt Quang Kiếm Đế lạnh hừ một tiếng. A, không phải. Tiền bối. Nghiêm Dương Huy lập tức gấp, nói, lúc trước chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận, ngài thu chúng ta bảo vật, muốn giúp chúng ta diệt đi Đạo Thiên Tông, ngài thế nhưng là ký kết linh hồn khế ước. Ta là đáp ứng các ngươi muốn tiêu diệt Đạo Thiên Tông. Đột nhiên, Liệt Quang Kiếm Đế nhếch miệng lên một vệt đường cong, nhưng ta có thể không nói gì thời điểm diệt đi Đạo Thiên Tông, vạn năm về sau ta lại ra tay diệt đi Đạo Thiên Tông không được sao? Bản đệ sẽ không vi phạm linh hồn khế ước, nhưng khế ước bên trong có thể không có thời gian hạn chế. Liệt Quang Kiếm Đế khẽ cười một tiếng, không cho Huyền Minh Thánh Địa chúng người cơ hội nói chuyện, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Huyền Minh Thánh Địa mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Lấy Liệt Quang Kiếm Đế niên kỷ, làm sao có thể sống đến sau 10.0005? Đây rõ ràng cũng là không có ý định xuất thủ nữa. Tiền bối, tiền bối, không có ngài chúng ta sống thế nào a tiền bối? Huyền Minh Thánh Địa mọi người nhất thời hoàn rồi, cao giọng hô hoán. Nhưng Liệt Quang Kiếm Đế cũng không quay đầu lại rời đi, vô cùng kiên định. Hắn xuất sinh. Xuất sinh a. Nghiêm Dương Huy tức hồn hện, thân thể đều run nhẹ nhẹ, hai mắt phát hồng, trong lòng đã là phẫn nộ lại là uy khuất. Đường đường đế cảnh cường giả, vậy mà đến lừa bọn họ Huyền Minh Thánh Địa tài sản bảo vật. Đây là người làm sự tình. Thái thượng trưởng lão, ngài đừng thương tâm, chí ít Liệt Quang Kiếm Đế cũng giúp chúng ta giải trừ trước mắt nguy cơ. Một vị trưởng lão thận trọng an ủi, hướng chỗ tôi nghĩ, tuy nhiên không thể diệt đi Đạo Thiên Tông, nhưng là có Liệt Quang Kiếm Đế uy hiếp, chúng ta Huyền Minh Thánh Địa thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Đúng vậy a, Thái thượng trưởng lão, ngài đừng quá tức giận. Huyền Minh Thánh Địa một chúng cường giả liền vội mở miệng an ủi. Dù sao bọn họ cũng không làm gì được Liệt Quang Kiếm Đế, chỉ có thể tự mình an ủi, để cho mình nhìn thoáng chút. Nghiêm Dương Huy hít sâu mấy hơi, chậm rãi bình phục một chút tâm tình. Hắn trầm mặc rất lâu, suy tư rất lâu. Cuối cùng, Nghiêm Dương Huy cắn răng nói ra, mọi người thu thập một chút, chúng ta cả tông di chuyển, tiến về Trung Châu Thiên Dương phái phủ cận một lần nữa cắm rễ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Huyền Minh Thánh Địa tất cả mọi người bị giật nảy mình. Chương 407, gánh lấy tổ địa chạy trốn. Thế nhưng là, nơi này mới là chúng ta Huyền Minh Thánh Địa căn cơ a. Nếu quả như thật dọn đi Thiên Dương phái phụ cận, chúng ta coi như thật trở thành Thiên Dương phái phụ thuộc, về sau chỉ có thể nhìn Thiên Dương phái sắc mặt sinh hoạt. Chúng ta Huyền Minh Thánh Địa tổ địa ngay ở chỗ này, làm sao vứt bỏ tổ địa? Thái thượng trưởng lão ngài nghĩ lại a. Huyền Minh Thánh Địa tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, liền vội mở miệng khuyên can. Trên thực tế, Huyền Minh Thánh Địa trở thành Thiên Dương phái phụ thuộc, chỉ là bọn hắn đối ngoại tuyên bố một cái thuyết pháp, để Liệt Quang Kiếm Đế có đầy đủ lý do xuất thủ che chở Huyền Minh Thánh Địa, diệt đi Huyền Minh Thánh Địa cựu địch. Huyền Minh Thánh Địa cũng không có thật trở thành Thiên Dương phái phụ thuộc. Lúc này thời điểm Huyền Minh Thánh Địa muốn là cả tông di chuyển đến Thiên Dương phái phụ cận, cầu Thiên Dương phái bảo hộ, Thiên Dương phái thế tất sẽ đưa ra quá phận yêu cầu. Đến lúc đó Huyền Minh Thánh Địa coi như không phải Thiên Dương phái phụ thuộc cũng không xê xích gì nhiều. Đây là Huyền Minh Thánh Địa chúng người không thể tiếp nhận kết quả. Các ngươi thật cho là Huyền Minh Thánh Địa nguy cơ thì kết thúc? Nghiêm Dương Huy lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút. Một vị trưởng lão chần chờ một chút, nói: "Thế nhưng là, Xích Hồng Thánh Địa, Kim Đỉnh kiếm phái, Phi Long cốc cái này Tam Đại Thánh Địa bị diệt, Thần Ngộng Sơn Trang cũng không lại ra tay, Liệt Quang Kiểm Đế trấn nhiếp Vân Châu, chẳng lẽ còn có người dám đối với chúng ta xuất thủ hay sao?" Ngưu Xuân. Nghiêm Dương Huy lạnh hừ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Các ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta Huyền Minh Thánh Địa địch nhân lớn nhất là ai?" Bắc Huyền Cổ Quốc cùng Đạo Thiên Tông. Vị trưởng lão kia kinh nghị bất định nói ra, có thể coi là Bắc Huyền Cổ Quốc cùng Đạo Thiên Tông, bọn họ cũng không dám cùng Thiên Dương phái, cùng Liệt Quang Kiếm Đế đối nghịch chứ. Bắc Huyền Cổ Quốc cùng Đạo Thiên Tông đều không có đế cảnh cường giả, làm sao có thể cùng Thiên Dương phạt tỷ kháng? Vạn nhất bọn họ thật dám đâu? Nghiêm Dương Huy mặt không thay đổi nói ra, Huyền Minh Thánh Địa hiện tại phần lớn nội tình cùng bảo vật đều đã bị Liệt Quang Kiếm Đế cái kia mới sinh mang đi. Bắc Huyền Cổ Quốc cùng Đạo Thiên Tông nếu là thật đánh tới cửa, Huyền Minh Thánh Địa còn có thể chịu đựng được sao? Đến lúc đó Huyền Minh Thánh Địa bị diệt môn, chúng ta đều đã chết, Liệt Quang Kiếm Đế sẽ còn thay chúng ta báo thù sao? Coi như thật báo thù, hữu dụng không? Người đều chết sạch. Các ngươi liền điểm ấy thấy xa đều không có, một đám thùng cơm. Phế vật. Nghiêm Dương Huy càng nói càng tức, đưa tay thì cho bên cạnh trưởng lão một cái đại bức túi. Vị trưởng lão kia bưng bít lấy mặt xương gò má, tâm lý bị khuất, lại không dám nói lời nào. Huyền Minh Thánh Địa mọi người cũng câm như hến, không dám lên tiếng. Bọn họ cẩn thận suy tư Nghiêm Dương Huy, không khỏi thân thể run một cái. Lấy Bắc Huyền cổ quốc cùng Đạo Thiên Tông đối Huyền Minh Thánh địa cừu hận trình độ, còn thật có thể sẽ mạo hiểm xuất thủ. Không chỉ Đạo Thiên Tông bên trong còn có Đại Đế pháp bảo, Liệt Quang kiếm đế đều không nhất định sẽ còn đối Đạo Thiên Tông xuất thủ. Đến lúc đó bọn họ Huyền Minh Thánh địa coi như thật phải xong đời. Nghiêm Dương Huy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Liệt Quang kiếm đế cùng chúng ta Huyền Minh Thánh địa khi hệ ước còn chưa hoàn thành, chúng ta lúc này thời điểm dọn đi Thiên Dương phái phụ cận, về tình về lý Liệt Quang kiếm đế đều phải che chở chúng ta. Tuy nhiên có khả năng sẽ bị Thiên Dương phái hút máu, cũng dù sao cũng tốt hơn lưu chờ chết ở đây. Đều thu dọn đồ đạc đi, thừa dịp người khác còn không biết Liệt Quang kiếm đế đã đi, chúng ta trong đêm di chuyển. Vâng. Huyền Minh Thánh địa tất cả mọi người cúi đầu xuống, cấp tốc tản ra. Mây canh giò về sau, Huyền Minh Thánh địa mọi người đem trong thánh địa tất cả tài sản bảo vật thu thập lên. Chuyển không đi cũng trực tiếp phá đi, liền địa hạ linh mạch đều bị Nghiêm Dương Huy cứ thế mà cắt đứt, phá hủy. Ầm ầm. Cuối cùng, một tòa khổng lồ phù không đảo đằng không bay lên, chậm rãi hướng về Trung Châu phương hướng tiến lên. Tòa này phù không đảo là Huyền Minh Thánh địa tổ địa. Huyền Minh Thánh địa trong đêm gánh lấy tổ địa chạy trốn. Huyền Minh Thánh địa dọn nhà động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền bị phụ cận thánh phát hiện, tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Huyền Minh Thánh địa thế mà dọn đi rồi. Bọn họ thế mà thật trở thành Thiên Dương phái phụ thuộc. Tin tức này để Đông Đạo Thánh địa cùng Thần Mộng Sơn Trang đều lớn vì giật mình, không nghĩ tới Huyền Minh Thánh địa thế mà làm đến một bước này. Bắc Huyền cổ quốc cùng Đạo Thiên Tông cũng biết tin tức, nhưng là các phương thánh địa cùng Thần Mộng Sơn Trang đều cho rằng Huyền Minh Thánh địa là theo chân Liệt Quang kiếm đế cùng đi, bởi vậy cũng không có ai dám ra tay ngăn cản. Chương 408, kích động cầu tử. Cái gì? Huyền Minh Thánh địa trong đêm gánh lấy tổ địa chạy, theo Liệt Quang kiếm đế chạy tới Trung Châu sao? Tô trưởng ca rất nhanh liền thu đến Lạc Vô Đạo truyền tin, nhất thời lông mày nhíu lại, trong lòng ngưng trọng mấy phần. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa, Đạo Thiên Tông nếu là muốn diệt hết Huyền Minh Thánh địa, liền muốn trước hôm khác dương phái cửa này. Hoa ha ha. Bản đại gia đến đi. Đúng lúc này, cậu tử đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, nên ngang đi vào chiến thuyền bóng tàu, ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng ra vẻ. Bản đại gia hiện tại đã đột phá đến quân cảnh, chờ xem, sớm muộn vượt qua tiểu tử ngươi. Cậu tử ngẩng đầu đỡ ngực, đối với mình tu vi tốc độ tăng lên vô cùng tin tưởng. Vậy ngươi cố lên. Tô trưởng ca khuôn mặt có chút cổ quái. Đúng rồi, đây là đưa cho ngươi. Tô trưởng ca lấy ra Thiên Lang Thần Nguyệt Điện, đưa cho cậu tử. Đây là cái gì đồ chơi? Hả? Cậu tử tập trung nhìn vào, nhất thời chó thân thể chấn động, móng vuốt đều đang run rẩy. Nó mang tâm tình kích động, mở ra Thiên Lang Thần Nguyệt Điện, cẩn thận đọc trong chốc lát, ánh mắt đều đang phát sáng, kích động đến nói năng lộn xộn. Cái này, đây không phải Thiên Lang tộc chí cao truyền thừa. Trưởng ca, không, ngươi quả thực chính là ta hảo đại nhi a. Ngươi đến cùng từ chỗ nào làm tới? Ngươi có phải hay không cùng Thiên Lang tộc làm cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Cậu tử ôm chặt lấy Tô Trường Ca, nội tâm cuồng hỉ, nhịn không được tại Tô Trường Ca trên mặt một trận cuồng liếm. Nó đã thức tỉnh Thiên Lang tộc huyết mạch, bộ công pháp kia hoàn mỹ phù hợp nó. Có Thiên Lang thần nguyệt điện, nó liền có thể như hổ thêm cánh, tu luyện tốc độ cùng thực lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Hệ thống khen thưởng, không phải tới từ Thiên Lang tộc, ngươi yên tâm tu luyện đi. Tô Trường Ca để lại sao động cậu tử, vô cùng ghét bỏ tại nó trên thân lau mặt, đem trên mặt ngụm nước lau khô. Liên loại này chí cao truyền thừa đều có. Ngươi cái kia cực khổ a tử hệ thống không khỏi cũng quá ra sức. Cậu tử bán tín bán nghi, nhưng nó đã bị to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, cũng không có truy đến cùng quá nhiều. Bởi vì Tô Trường Ca sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, nó đã sống tê. Coi như Tô Trường Ca nói hắn là đế cảnh tu vị, cậu tử cũng sẽ tin. Ha ha ha. Thật không hổ là bản đại gia một thanh nuôi lớn, quả nhiên bình thường không có phí công thương ngươi. Bản đại gia đi tu luyện. Cậu tử ôm lấy Tô Trường Ca lại là một trận cuồng liếm, tâm tình đắc ý, không kịp chờ đợi đi tu luyện Thiên Lang thần nguyệt điện. Người nào lôi kéo người nào lớn lên a? Tô Trường Ca sắc mặt một đen. Nếu như hắn nhớ không lầm, từ nhỏ đến lớn đều là Tô Trường Ca cho cậu tử nấu cơm a. Đúng rồi, Huyền Minh Thánh Địa đã theo Liệt Quang Kiếm Đế đem lên Trung Châu đi, về sau muốn diệt Huyền Minh Thánh Địa thì phiền phức nhiều. Tô Trường Ca mở miệng lần nữa. Huyền Minh Thánh Địa. Cậu tử bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt cứng. Chạy liền chạy đi, bản đại gia một ngày nào đó sẽ đích thân đổ diệt Huyền Minh Thánh Địa cả nhà. Thiên Dương phái tới cũng ngăn không được, bản đại gia nói. Cậu tử thử nhai răng, rất nhanh liền chạy vào trong phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện Thiên Lang Thần Nguyệt Điện. Nhìn lấy cậu tử đấu trí tràn đầy bộ dáng, Tô Trường Ca lộ ra nụ cười vui mừng. Sư tôn, ta còn muốn chỉ điểm. Cơ Ngọc rất nhanh liền theo một gian khác phòng tu luyện đi ra, ánh mắt như nước trong veo sáng lấp lánh, tràn đầy đối tri thức cùng lực lượng khát vọng, lôi kéo Tô Trường Ca tiến vào phòng tu luyện. Bong Tàu, Lạc Xảo Xảo cùng Thanh Vũ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cắn môi một cái. Thời gian nhoáng một cái, chiến thuyền rất nhanh liền trở về Đạo Thiên Tông, nhất thời đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Thế mà còn có một chiếc chiến thuyền. Bắc Huyền cổ quốc tất cả mọi người bị cả kinh sửng sốt một chút, cái này là thật là có chút vượt qua dự liệu. Thì liền Vân Tuyết Ngưng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thế nhưng là tinh tường nhớ đến, ban đầu ở Trầm Sa Chỉ Huyền bên trong mở ra tông môn bảo khổ lúc, một chiếc chiến thuyền đều không có. Sư tôn hắn đến cùng có lai lịch ra sao? Vân Tuyết Ngưng chân mày cau lại, càng phát giác Tô Trường Ca thần bí bất phàm, cũng không phải trước đảm nhiệm tông chủ thu dưỡng cô nhị đơn giản như vậy. Bá phụ, tình huống như thế nào? Liệt Quang kiếm đế không có đối Đạo Thiên Tông xuất thủ sao? Tô Trường Ca tìm tới Lạc Vô Đạo, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. lấy Huyền Minh Thánh Địa đối Đạo Thiên Tông hận ý, đã mời đến Liệt Quang Kiếm Đế tôn đại thần này, không có lý do không thừa cơ trả thù. Chương 409, trở lại Đạo Thiên Tông. Liệt Quang Kiếm Đế xuất thủ, nhưng là bị đánh chạy, trong đêm chạy. Lạc Vô Đạo sắc mặt có chút cổ quái. Bị đánh chạy? Tô Trường Ca ánh mắt mở to mấy phần, có chút không dám tin tưởng. Đây chính là đế cảnh cường giả, trừ phi là Thần Mộng Sơn Trang xuất thủ, nếu không ai có thể đuổi hắn đi. Nói đến ta đều có chút khó có thể tin, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy tựa như ảo mộng. Lạc Vô Đạo có chút cảm thán, nói ra lúc trước phát sinh sự tình. Người nói là, thời khắc mấu chốt, có năm tòa núi đá theo Đạo Thiên Tông bên trong xông ra, chỉ là một kích thì đã thương nặng Liệt Quang Kiếm Đế. Đó là đại đế pháp bảo. Sau cùng năm tòa núi đá biến mất tại Đạo Thiên Tông bên trong, ai cũng tìm không thấy. Tô Trường Ca cùng cậu tử sau khi nghe xong, chậm rãi liếc nhau một cái. Một người một chó trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đạo Thiên Tông có đại đế pháp bảo. Lạc Sảo Sảo cùng Thanh Vũ, Cơ Ngọc, Lý Thiết Trụ bốn người cũng bị cả kinh nói không ra lời. Thông qua Lạc Vô Đạo miêu tả, Tô Trường Ca cùng cậu tử có thể khẳng định, cái kia năm tòa núi đá cũng là Trầm Sa Chỉ Huyền bên trong, phong ấn Đạo Thiên Tông bảo khố Ngũ Hành Son. Lúc ấy Tô Trường Ca cũng muốn dọn đi Ngũ Hành Son, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển, cũng vô pháp trường khống. Chẳng lẽ muốn khống chế Ngũ Hành Sơn, cần Đạo Thiên Tông đặc thù công pháp? Đạo Thiên Tông đột nhiên gặp kỳ biến, mấy chục năm trước chỉ có sư tôn theo kiếp nạn bên trong sống sót, chắc hẳn cũng là khi đó truyền thừa gây mất. Tô Trường Ca trong đầu suy nghĩ lấp lóe, mơ hồ trong đó đoán được chân tướng. Vân Tuyết Ngưng là Đạo Thiên Tông vạn năm trước vị kia tuyệt thế nữ đế truyền thế, nàng có thể khống chế Ngũ Hành Sơn, cái này cũng không tính toán ngoài ý muốn. Chính thức để Tô Trường Ca kinh ngạc chính là, Đạo Thiên Tông các vị tổ tiên thế mà còn để lại như thế thủ đoạn. Chỉ tiếc mấy chục năm trước kiếp nạn tới quá đột ngột, Đạo Thiên Tông đám tiền bối cũng không kịp đi Trầm Sa Chi Huyên lấy ra át chủ bài. Trường Ca, Tuyết Ngưng nha đầu kia. Cậu tử thấp giọng đối Tô Trường Ca truyền âm, có chút kinh nghi bất định. Không nên hỏi, không thể nói. Việc này ngươi ta lòng dạ biết rõ là được, tạm thời đừng nói ra, cũng đừng hỏi Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng trên thân là có đại bí mật, bất quá bây giờ còn không phải thẳng thắn thời điểm. Tô Trường Ca khẽ lắc đầu, thấp giọng truyền âm đáp lại nói. Cậu tử khỏe miệng co quắp rút, lộ ra ưu hoán ánh mắt. Khá lắm, nguyên lai ngươi nhà thế mà đã biết, thế mà không nói cho ta. Nếu như không phải là vì ở trước mặt mọi người duy trì tông chủ và thái thượng trưởng lão Quang Huy hình tượng, cậu tử hiện tại khẳng định đã bổ nhào qua, đem Tô Trường Ca áp tại dưới thân, truy vấn Vân Tuyết Ngưng bí mật. Việc này xác thực cổ quái, sư tôn trước kia cũng chưa hướng ta nhắc đến, ta cũng không biết Đạo Thiên Tông thế mà còn có một cái đại đế pháp bảo. Ta được thật tốt điều tra một phen. Tô Trường Ca thần sắc nghiêm túc, đối Lạc Vô Đạo nói ra. Lạc Vô Đạo nhẹ gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói, đây chính là một kiện đại đế pháp bảo, nhất định phải tìm ra, đem trường khống. Kể từ đó, Đạo Thiên Tông nội tình cùng thực lực đem về nâng cao một bước, có thể chống cự đế cảnh cường giả. Tô Trường Ca một đoàn người về tới trong tông môn. Đến đó lấy, Tô Trường Ca hướng Đạo Thiên Tông cùng Bắc Huyền Cổ Quốc mọi người chính thức giới thiệu chính mình đệ tử mới Thu Cơ Ngọc, cùng Tân Thu cung phụng Lý Thiết Trụ, thuận miệng nhắc đến Lâm Thiên Chính ở bên ngoài bế quan tu luyện. Cơ Ngọc thân thế, cùng gánh vác cửu hận cùng phiền phức, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Bất quá khi chúng người biết được Tô Trường Ca từ đầu đến cuối đều không có bại lộ thân phận về sau, đều thở dài một hơi. Trung Châu cùng Huyền Châu cùng Vân Châu cách xa nhau rất xa, Tô Trường Ca không có bại lộ thân phận chân thật, những cái kia thánh địa chắc hẳn cũng truy tra không đến. Ở trong quá trình này, Vân Tuyết Ngưng một mực yên lặng đợi tại Tô Trường Ca sau lưng. Mắt thấy Tô Trường Ca cùng cậu tử đều không có đề cập Ngũ Hành Sơn sự tình, không có hỏi thăm nàng, Vân Tuyết Ngưng lặng yên thở dài một hơi. Quả nhiên không hổ là vạn năm trước Vân Châu mạnh nhất đế thống đạo môn, cho đến ngày nay còn có như thế nội tình. Lý Thiết Trụ tại tông môn trong lãnh địa đi dạo trong chốc lát, rất nhanh liền lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt vui mừng. Đạo Thiên Tông tuy nhiên ít người, nhưng tông môn lòng đất có không tầm thường linh mạch, có đỉnh cấp thánh giai trận pháp thủ hộ, có một tòa linh dược viên, bên trong mới trồng không ít thánh dược. Như vậy nội tình, đã siêu việt không ít thánh địa. Cơ Ngọc thì là chọn một chỗ phong thủy bảo địa làm đạo phủ, ngày đêm không ngừng tu luyện, vô cùng chăm chỉ cùng khắc khổ. Liên tiếp mấy ngày, Cơ Ngọc đều quân lấy Tô Trường Ca chỉ đạo nàng tu hành. Chương 410, tranh nhau muốn chỉ điểm đệ tử. Một bên khác, Lạc Sảo Sảo thì là ngồi tại trên một ngọn núi khác, hai tay chống lấy cái cằm, buồn bực ngán ngẩm cơ trắng non bàn chân nhỏ. Sảo Sảo, làm sao một bộ mày ủ mặt ê dáng vẻ? Lạc Vô Đạo xuất hiện, tò mò hỏi. Ai? Lạc Sảo Sảo thở dài một tiếng, nói, cùng ngươi nói không rõ. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này thì đã hiểu. Lạc Vô Đạo sắc mặt tối đen, trên đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Thân sinh, không tức giận, không tức giận. Lạc Vô Đạo hít sâu một hơi, không đành lòng trách tự trách mình hở áo khoác đông. Hắn ngữ khí nhu hòa nói, đến cùng là chuyện gì, để chấm tiểu bảo bối không vui? Không có rồi, cha ngài không có việc gì tranh thủ thời gian về Bắc Huyền Cổ Quốc đi, ngài thế nhưng là nhất quốc chỉ quân đâu, sao có thể không làm việc đàng hoàng đâu. Lạc Sảo Sảo nhếch miệng, vội vàng lôi kéo Lạc Vô Đạo tiên về Bắc Huyền Cổ Quốc chiến thuyền, chuẩn bị đem chính mình cha đưa trở về. Người nhà đầu này. Lạc Vô Đạo dở khóc dở cười. Hắn còn suy nghĩ nhiều bồi Lạc Sảo Sảo mấy ngày đâu, kết quả tiểu nha đầu lại bắt đầu đuổi người. Lạc Sảo Sảo hướng về Lạc Vô Đạo làm cái mặt quỷ, lanh lợi chạy ra. Kỳ thật nàng không vui nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là thối sư tôn lại thu cái sư muội đến cùng nàng đoạt sư tôn. Nhưng loại chuyện này nàng làm sao có ý tứ cùng Lạc Vô Đạo nói? Không được, ta cũng muốn sư tôn chỉ điểm ta tu luyện. Bất quá lúc này thời điểm cùng sư muội đoạt sư tôn, ngược lại là lộ ra ta làm là sư tỷ hẹp hỏi. Lạc Sảo Sảo hai tay chống nạnh, nhỏ giọng thầm thì. Thời gian nhoáng một cái lại qua hai ngày, Cơ Ngọc đem ba bộ đế giai công pháp đều tu luyện nhập môn, bắt đầu một mình bế quan, lĩnh hội cấp độ càng sâu nội dung. Tô Trường Ca cũng rốt cục rảnh rỗi. Sư tôn, ta có một ít trên việc tu luyện nan đề. Lạc Sảo Sảo hưng phấn mà lôi kéo Tô Trường Ca tay, tiến vào trong phòng tu luyện, cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện. Cùng lúc đó, Bắc Huyền Cổ Quốc mọi người rất nhanh liền rời đi. Bọn họ không thể tại Đạo Thiên Tông ngốc quá lâu, nếu không cũng có khả năng sẽ nhiễm hắc ám nguyên rủa. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 10 ngày, Đạo Thiên Tông mọi người tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên, Tô Trường Ca tu vi cũng tăng lên tới thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh nhị trọng đều không xa. Tại Tô Trường Ca chỉ điểm, Lạc Sảo Sảo tu luyện tiến bộ rất nhanh, tiến nhập bế quan trạng thái. Sư tôn, liên quan tới Đại Mộng Tiên Thu, ta có một ít nghi hoặc, muốn sư tôn chỉ điểm. Tô Trường Ca thật vất vả mới rảnh rỗi, Thanh Vũ thì ôm chặt lấy Tô Trường Ca cánh tay, chớ mắt nhìn hắn. Tốt. Tô Trường Ca mỉm cười. Tuy nhiên chính hắn lười nhác tu luyện, bất quá nhìn đến các đệ tử như thế cẩn mẫn, trong lòng của hắn vẫn là rất vui mừng. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Lâm Thiên Tu vi đột phá tôn giả cảnh tam trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Lâm Thiên Tu vi đột phá tôn giả cảnh tứ trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Lâm Thiên Tu vi đột phá đến quân cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Sảo Sảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc Thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Đúng lúc này, Tô Trường Ca trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thế mà trực tiếp đột phá đến quân cảnh rồi. Tô Trường Ca trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Lâm Thiên thu hoạch lớn như vậy. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, Đế giai công pháp Vạn Kiếm Quy Tông, hạ, nội đạo thạch 1, Đế giai pháp bảo Ngàn Diễn Tháp, linh thạch 5 triệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Làm Tô Trường Ca ý thức rơi vào Ngàn Diễn Tháp phía trên, nhìn đến vật này cụ thể tin tức lúc, không khỏi hổ khu chấn động, lộ ra kinh hỉ kích động ánh mắt. Ngàn Diễn Tháp tuy là đế khí, nhưng là không có bất kỳ cái gì lực công kích. Tác dụng của nó chỉ có một cái, phụ trợ tu luyện. Ngàn Diễn trong tòa tháp bên trong bao hàm đại đạo pháp tắc, tự mang linh mạch, có các loại chiến đấu cửa khẩu, quả thực cũng là một nơi động. Thiên Phúc Địa là hoàn mỹ nơi tu luyện. Không chỉ có như thế, Ngàn Diễn trong tòa tháp thời gian trôi qua là ngoại giới 1/5. Cái này mang ý nghĩa, tại Ngàn Diễn trong tòa tháp tu luyện 5 ngày thời gian, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Cái này thỏa thỏa cũng là thần khí a. Tô Trường Ca trong lòng mừng rỡ không thôi. Đạo Thiên Tông mọi người tiên tư đều phi thường cường đại, nhưng là thiếu thời gian đi tu luyện, món pháp bảo này vừa tốt bổ túc khiếm khuyết. Chương 411, Lâm Thiên xuất quan. Tô Trường Ca lập tức đem Ngàn Diễn tháp triệu hoán đi ra, sừng sững tại Đạo Thiên Tông lãnh địa trung gian, cũng triệu tập Đạo Thiên Tông tất cả mọi người, hướng bọn họ giải thích Ngàn Diễn tháp tác dụng. Đạo Thiên Tông mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, mỗi người đều rất kích động, không kịp chờ đợi tiến vào Ngàn Diễn trong tòa tháp, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn, trên đỉnh núi, vô tận đại đạo pháp tắc đem Lâm Thiên bao phủ, dưới thân thần tuyển cũng gần như khô cạn, tuyệt đại bộ phận thần tuyển linh vận tất cả đều bị Lâm Thiên một người hấp thu. Một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức theo Lâm Thiên thân phía trên phát ra, cả người dường như đều hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, sắc bén vô song, kiếm ý ngút trời. Đây là kiếm thể ạ? Vì sao ta cảm giác so tông môn sách cổ ghi chép bên trong khủng bố hơn mấy lần không ngừng? Một bên có bốn vị thanh niên nam nữ sắc mặt phức tạp, đã là chấn kinh, lại là khó có thể tin. Bọn họ chính là ẩn thế tông môn thiên tài đứng đầu, cũng là cuối cùng có thể trèo lên đỉnh người. Chỉ tiếc, bọn họ trèo lên đỉnh thời điểm, Lâm Thiên đã tại thần tuyển bên trong tu luyện. Bọn họ ngay từ đầu vô cùng tức giận, muốn đuổi đi Lâm Thiên, lại hoảng sợ phát hiện căn bản là không có cách tới gần. Một khi bọn họ tới gần Lâm Thiên, trung quanh đại đạo pháp tắc liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Kinh sợ về sau, bốn người bọn họ bắt đầu ở thần tuyển bên trong khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực hấp thu đại đạo pháp tắc cùng thần tuyển linh vận, cùng Lâm Thiên tranh đoạt cơ duyên. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tuyệt vọng, phát hiện căn bản là không có cách cùng Lâm Thiên tranh. Tất cả đại đạo pháp tắc đều còn cuốn Lâm Thiên, vô luận bọn họ cố gắng thế nào, đều không thể dẫn động. Lâm Thiên càng là liên tục không ngừng hấp thu thần tuyển, tốc độ quá nhanh. Bốn người bọn họ hấp thu hết linh tuyển, cùng Lâm Thiên so sánh, quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, đại nửa tháng trôi qua, bốn vị thiên tài cái gì thu hoạch cũng không có, ngược lại là để Lâm Thiên tu luyện ra kiếm thể. Mà lại xa so với bọn hắn tông môn ghi chép bên trong kiếm muốn kinh khủng hơn nhiều, dường như cả hai căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Bạch. Lâm Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, có kinh khủng kiếm khí theo hắn trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cái kia bốn vị thiên tài đều tim đập nhanh không thôi. Các ngươi là ai? Lâm Thiên sửng sốt một chút, vừa mở mắt liền thấy bốn vị thanh niên nam nữ tức giận nhìn mình chằm chằm, mỗi cái đều siết quả đấm, ánh mắt không tốt. Tốt, cưỡng chiếm ta kiếm tông nội tình, còn dám giả vô tội. Bốn vị thanh niên nam nữ tất cả đều giận không nhịn nổi, lập tức hướng về Lâm Thiên đánh tới. Nhất là vị kia áo trắng thiếu nữ, tu vi cao đến quân cảnh nhị trọng, là một vị thiên tài đứng đầu, thực lực vô cùng đáng sợ. Nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Làm Lâm Thiên vận dụng kiếm thể về sau, bộc phát ra không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng, lấy sức một mình trấn áp bốn vị thanh niên nam nữ, đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Nơi này là kiếm tông nội tình, đây không phải trốn không người sao? Lâm Thiên trong lòng có loại dự cảm không ổn, rất nhanh liền rời đi Thiên Kiếm Sơn. Sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, Chỉ thấy chung quanh có mấy trăm vị võ giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đem Lâm Thiên Đoàn đoàn bao vây. Chư vị trưởng lão, cũng là hắn. Bốn vị thanh niên nam nữ rất nhanh liền xuất hiện, đem Thiên Kiếm Sơn bên trong phát sinh sự tình nói chỉ tiết ra.
Cái gì?
Người này tu luyện ra kiếm thể, so tông môn ghi chép bên trong cường mấy lần không ngừng. Mấy trăm vị võ giả đều kinh hãi. Khu cờ hờ u, đây là một cái hiểu lầm. Lâm Thiên vội ho một tiếng, muốn ngụy biện. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Một vị trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, đưa tay thì hướng về Lâm Thiên một trưởng vô phía dưới. Lâm Thiên thầm than một tiếng, không thể không đem Vũ Thương mời đi ra. Nguyên lai còn có đồng lõa. Không đợi Vũ Thương phát uy, một vị tóc trắng xóa bà lão cười lạnh một tiếng, một cỗ rồi rào kinh khủng uy áp phóng thích, khiến Vũ Thương sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Chuẩn đế. Vũ Thương trong lòng hoảng sợ. Bà lão trên thân đã mang theo một tia đế uy, chỉ nửa bước đều bước vào đế cảnh. Đây không phải Vũ Thương có thể đối kháng. Lâm Thiên nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Tiểu tử, đến để ta nhìn ngươi kiếm thể có mấy phần lực lượng. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng. Chư vị, đây là một cái hiểu lầm. Ta không có ý cùng các ngươi là địch. Bất đắc dĩ, Lâm Thiên chỉ có thể một bên cùng trung niên nam tử chiến đấu, vừa mở miệng giải thích. Cuối cùng, mấy trăm cái hiệp về sau, Lâm Thiên kiếm thể uy năng toàn diện khôi phục, lại là vượt cấp đánh lui quân cảnh cựu trọng trung niên nam tử. Chương 412, Kiếm Tông. Quả nhiên so tông môn ghi chép bên trong mạnh, mà lại mạnh không phải mấy lần, khoảng chừng gấp 10 lần. Hoàn toàn là hai loại thể chất. Tại sao ta cảm giác tông môn ghi lại kiếm thể là tàn huyết, kẻ này kiếm thể mới là hoàn chỉnh kiếm thể? Một đám võ giả đều mắt sáng lên, dường như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng. Để Lâm Thiên trong lòng run rẩy. Chư vị tiền bối, đây quả thật là hiểu lầm. Lâm Thiên có chút khóc không ra nước mắt, luôn cảm thấy bị đạo kiếm khí này hại. Đây không phải hiểu lầm. Tiểu tử, từ nay về sau, ngươi chính là ta Kiếm Tông đệ tử. Tóc trắng xóa bà lão đối Lâm Thiên phi thường hài lòng, trực tiếp lôi kéo Lâm Thiên, đem đại biểu cho Kiếm Tông đệ tử thân phận lệnh bài giao cho hắn.
Cái gì?
Lúc này đến phiên Lâm Thiên trợn tròn mắt. Ngươi cướp đi ta Kiếm Tông tích lũy 6000 năm nội tình, tự nhiên là muốn nhập ta Kiếm Tông. Nếu không, chúng ta cũng chỉ đành đem ngươi kiếm thể tước đoạt đi ra. Một vị khác cường giả cười lạnh một tiếng. Có thể ta đã có tông môn. Lâm Thiên cười khổ. Có tông môn vậy liền lui đi, nhập ta Kiếm Tông chẳng lẽ còn có thể bạc đãi ngươi? Ta Kiếm Tông tuy nhiên ẩn thế vạn năm, nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng để thống đạo môn, có đế cảnh cường giả tỏa chấn. Bà lão ngạo nghề mở miệng, càng làm cho Lâm Thiên chấn động trong lòng. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, kiên định nói, ta đã có tông môn, mà lại sư tôn cùng tông môn đối với ta ân trọng như sơn, ta tuyệt đối không thể bội bạc. Ngươi cũng là trước kia một dạng, nói đi, ngươi tông môn là cái gì cái? Chúng ta tự mình đi ngươi tông môn nói chuyện. Cho đủ bọn họ bổ khuyết chính là liên tiếp bị cự tuyệt, bà lao chẳng những không có sinh khí, ngược lại là đối Lâm Thiên càng thưởng thức. Cái này, Lâm Thiên có chút do dự, không muốn cho tông môn mang đến phiền phức. Nhưng xem Kiếm Tông mọi người bộ dáng, chỉ sợ không cho cái bàn giao, hôm nay liền muốn bàn giao. Ta đến từ Đạo Thiên Tông, việc này là một mình ta gây nên, còn mời chư vị tiền bối chớ muốn làm khó Đạo Thiên Tông. Lâm Thiên cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói ra Đạo Thiên Tông danh hảo. Đạo Thiên Tông. Nào ngờ, Kiếm Tông mọi người nghe được ba chữ này, đều sửng sốt một chút, sau đó lộ ra ánh mắt vui mừng. Nguyên lai là Đạo Thiên Tông đệ tử, vậy thì dễ làm rồi. Kiếm Tông tất cả mọi người cười, buông lòng xuống. Bọn họ nói cho Lâm Thiên, nguyên lai Kiếm Tông cùng Đạo Thiên Tông quan hệ vô cùng thân mật, và năm trước hai tông đại đế lao tổ thậm chí liên thủ, tự mình giết vào hắc ám náo động ngọn nguồn. Chỉ bất quá Kiếm Tông vạn năm trước tổn thất quá thảm trọng, không thể không ẩn thế bế quan, khôi phục nguyên khí, lúc này mới cùng Đạo Thiên Tông cắt đứt liên lạc.
Cái gì?
Đạo Thiên Tông đúng là lọt vào như thế biến thối. Làm Kiếm Tông chúng người biết Đạo Thiên Tông cái này vạn năm qua tao ngộ lúc, tất cả đều vừa sợ vừa giận, vô cùng khó chịu. Nhất là biết được Đạo Thiên Tông gánh vác hắc ám nguyên rủa lúc, bọn họ càng là mắt tối sầm lại. Bởi vì cái này cũng biểu thị Lâm Thiên đột phá đến thánh cảnh cũng sẽ gặp phải nguyên rủa. Đáng tiếc, Kiếm Tông tất cả mọi người lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt, không cương cầu nữa Lâm Thiên thêm vào Kiếm Tông. Sau đó, Kiếm Tông phái ra đại lượng cường giả, hộ tống Lâm Thiên trở về Đạo Thiên Tông, đồng thời cũng là đi bái phòng Đạo Thiên Tông, một lần nữa cùng Đạo Thiên Tông thiết lập quan hệ ngoại giao. Kiếm Tông một lần nữa xuất thế, cũng chấn kinh toàn bộ Thái Sơ đại lục. Đinh, kiểm trắc đến tông môn thành viên Ngân Nguyệt Lang tu vi đột phá đến quân cảnh tam trọng. Bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm trắc đến tông môn thành viên Lạc Thiên Thiên tu vi đột phá đến hóa đạo cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm trắc đến tông môn thành viên Cơ Ngọc tu vi đột phá chí tôn giả cảnh bắt trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Xảo Xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc thánh cảnh tam trọng sơ kỳ. Đạo Thiên Tông bên trong, Tô Trường Ca nhàn nhã nằm trên ghế uống trà, tâm tình đắc ý. Có ngàn diễn thất tại, Đạo Thiên Tông mọi người tu vi đột phá quá nhanh, liên đối lấy Tô Trường Ca tu vi cũng theo tăng vọt một mạng lớn. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, đế giai công pháp Pháp Thiên Tượng Địa, hạ, nộ đạo thạch 1, nhân quả pháp bảo quy nhất thạch, linh thạch 5 triệu. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đây là Lạc Xảo Xảo đột phá đến hóa đạo cảnh khen thưởng. Nhân quả pháp bảo. Tô Trường Ca trong lòng hơi động, lập tức lấy ra quy nhất thạch, xem xét tin tức. Chương 413, giải quyết hắc ám nguyên rủa biện pháp. Làm Tô Trường Ca nhìn đến quy nhất thạch tin tức lúc, thân thể đều run nhẹ nhẹ, vô cùng kinh hỉ kích động. Quy nhất thạch tác dụng chỉ có 2 cái. Thứ nhất vì các loại nhân quả tận thêm thân ta, người sử dụng có thể thông qua quy nhất thạch, đem những người khác nhân quả chủ động hút tới trên người mình, từ chính mình gánh chịu những người khác nhân quả, mà lại gánh chịu số lượng không có hạn mức cao nhất, chỉ lấy quyết tại người sử dụng có thể tiếp nhận bao nhiêu. Thứ hai, vì các loại nhân quả làm khó dễ được ta, có thể giảm bớt một nửa các loại nhân quả mang tới ảnh hưởng. Tô Trường Ca tâm tình kích động, có loại to gan ý nghĩ, lấy ý biết câu thông hệ thống, thống tử, Đạo Thiên Tông gánh vác hắc ám nguyên rủa, có phải hay không một loại nhân quả nguyên rủa? Đinh, đúng thế. Hệ thống trả lời để Tô Trường Ca ánh mắt sáng lên. Thống tử, mặc kệ ta tiếp nhận bao nhiêu nhân quả công kích, ngươi đều có thể tịnh hóa đúng hay không? Tô Trường Ca truy vấn. Đinh, thân là tôn quý ký chủ, hệ thống phòng ngự công năng đem về một mực thủ hộ ký chủ an toàn. Hệ thống trả lời để Tô Trường Ca triệt để yên lòng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Kể từ đó, Đạo Thiên Tông uy hiếp lớn nhất thì giải trừ. Có quy nhất thạch nơi tay, Tô Trường Ca liền có thể gánh chịu toàn bộ Đạo Thiên Tông tất cả mọi người hắc ám nguyên rủa, sau đó từ hệ thống tịnh hóa rơi. Tương lai chờ Tô Trường Ca đột phá đến đại đế cảnh giới, thậm chí cao hơn thời điểm, liền có thể giết vào hắc ám náo động ngọn nguồn, theo căn nguyên thượng tướng hắc ám nguyên rủa giải quyết. Đang lúc Tô Trường Ca phân chấn vô cùng thời điểm, đột nhiên thông qua tứ tượng trận đã nhận ra cái gì. Kiếm Tông Tông chủ Tống Kiến Nguyên, đặc biệt tới bái phóng Đạo Thiên Tông. Một vị người mặc đạo bào màu tím trung niên nam tử cao giọng mở miệng, mang theo hơn ngàn vị võ giả đi vào Đạo Thiên Tông bên ngoài, Lâm Thiên bất ngờ thì ở bên cạnh hắn. Kiếm Tông. Tô Trường Ca trong lòng hơi động. Nhìn Lâm Thiên bộ dáng, cũng không nhận được bức hiếp, Tô Trường Ca cũng yên tâm không ít. Tô Trường Ca đem cậu tử bọn họ theo ngàn diễn trong tòa tháp gọi ra đến, sau đó trịnh trọng tiếp đãi Kiếm Tông mọi người. Làm Đạo Thiên Tông mọi người biết được Kiếm Tông là một cái đế thống đạo môn, đồng thời cùng Đạo Thiên Tông quan hệ tâm đầu ý hợp thời điểm, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Kiếm Tông thế nhưng là một cái cường đại minh hữu a. Đạo Thiên Tông có chư vị, Phục Hưng cũng là ở trong tầm tay. Tống Kiến Nguyên kinh thán không thôi, có chút hâm mộ. Bởi vì Đạo Thiên Tông thiên tài nhiều lắm. Cho dù Kiếm Tông là đế thống đạo môn, trong môn thiên tài đứng đầu số lượng cũng kém xa Đạo Thiên Tông. Bá phụ quá khen rồi. Tô Trường Ca cười ha hà nói. Kiếm Tông Tông chủ mang theo một chúng cường giả bái phòng Đạo Thiên Tông, cũng chấn động toàn bộ Vân Châu, thậm chí chuyển khắp Thái Sơ đại lục. Có dạng này một tôn cường đại minh hữu, để không ít tông môn đối Đạo Thiên Tông càng kiêng kỵ. Nhất là Thất Diệu Thánh Địa cùng Phi Yên Thánh Địa, càng là nội tâm đắm chát, triệt để bỏ đi báo thù ý nghĩ. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Đưa đi Kiếm Tông mọi người về sau, Tô Trường Ca để Lâm Thiên đem Vũ Thương gọi ra đến, tự mình vận dụng quy nhất thạch, đem Vũ Thương trên người hắc ám nguyên rủa thêm đến trên người mình. Đỉnh, kiểm tra đến ký chủ tao ngộ hắc ám nguyên rủa ăn mòn. Hệ thống khởi động phòng ngự công năng, bắt đầu tịnh hóa ký chủ. Đã tịnh hóa hắc ám nguyên rủa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng hẹn mà tới, để Tô Trường Ca phi thường hài lòng. A2, trên người ta nguyên rủa hết rồi. Vũ Thương vừa mừng vừa sợ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Sư tôn, đây là. Lâm Thiên cũng trợn tròn mắt. Tô Trường Ca mang trên mặt nụ cười, không có giấu giếm, hướng Đạo Thiên Tông mọi người chính thức tuyên bố, chính mình tìm được giải trừ hắc ám nguyên rủa biện pháp. Đạo Thiên Tông mọi người nhất thời cuồng hỉ không thôi, nhất là cậu tử, trong mắt nước mắt lấp lóe. Nó rõ ràng nhất điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Đạo Thiên Tông đã không còn bất luận cái gì gông xiềng cùng ràng buộc, tương lai có thể sinh ra một nhóm lớn thánh cảnh cường giả cùng đế cảnh cường giả, tái hiện vạn năm trước vinh quang. Tô Trường Ca cũng ngay đầu tiên hướng Bắc Huyền Cổ Quốc chia sẻ cái tin tức tốt này. Ha ha ha. Tốt, tốt. Lạc Vô Đạo nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt ngân lệ lấp lóe, vô cùng vui mừng cùng vui vẻ. Bắc Huyền Cổ Quốc các phương cường giả đồng dạng là rất là vui sướng. Đạo Thiên Tông như hôm nay mới rất nhiều, không có hắc ám nguyên rủa, tương lai quật khởi là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, phần này tin tức bị phong tỏa lại, không có hướng ngoại giới lộ ra. Đạo Thiên Tông chủ yếu cũng là một cái bị ổi phát dục, sau đó nhất trên kinh thế. Chương 414, Cố Dương phát triển. Đạo Thiên Tông mọi người rất nhanh liền toàn bộ tiến vào ngàn diễn trong tòa tháp, tất cả đều đang cố gắng tu luyện, tu vi xoạt 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 tăng lên. Tô Trường Ca trong đầu thỉnh thoảng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, tự thân tu vi cũng tăng lên tới thánh cảnh tứ trọng. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Cố Dương tu vi đột phá chí tôn giả cảnh bát trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Cố Dương tu vi đột phá chí tôn giả cảnh cửu trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Cơ Ngọc tu vi đột phá đến quân cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Xảo Xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc Thánh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, Đế giai công pháp Hồn Nguyên Hình Ý Thái Cực Công, hạng, nộ đạo thạch 1, Đế giai pháp bảo Thiên Hỏa Đại Kiếm, linh thạch 5 triệu. Tô Trường Ca chính nhàn nhã nằm trên ghế uống trà, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cố Dương thế mà cũng đột phá nhanh như vậy, xem ra hắn tại Vũ Huyền giáo đạt được cơ duyên không nhỏ. Tô Trường Ca như có điều suy nghĩ, chuẩn bị tìm cái thời gian đi U Viễn giáo đi một chuyến, nhìn xem Cố Dương hiện tại qua được an toàn hay không. Cùng lúc đó, U Viễn giáo Thương Lan Châu phân bộ bên trong, chính cử hành một trận chúc mừng thịnh yên, toàn bộ phân bộ đều lâm vào cuồng hoan. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhiệt, mang theo sùng bái cùng hâm mộ, nhìn về phía một vị thiếu niên. Cố Dương thân mặc trường bào màu đen, thần sắc lạnh lùng bên trong mang theo một tia uy nghiêm, nghiêm chỉnh trở thành toàn trường tiêu điểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước, U Viễn giáo tổng bộ triệu tập ba đại phân bộ chỗ có thiên tài, tiến hành một trận thật lớn thí luyện cùng tuyển bạn. Bài danh phía trên người có thể nhập tổng bộ. Cố Dương tại trận này thí luyện bên trong rực rỡ hào quang, đánh bại các phương thiên tài, thậm chí thu được vài vạn năm không có từng thu được thủy tổ truyền thừa. Cố Dương không chỉ có thể tiến vào tổng bộ, thậm chí còn bị tổng bộ phá lệ chọn làm U Huyễn giáo đệ tử. Bởi vì Cố Dương tại thí luyện bên trong triển lộ ra đạo tâm ma chủng tuyệt thế thiên phú, mà U Huyễn giáo thủy tổ cũng là đạo tâm ma chủng. Không chỉ có Cố Dương rực rỡ hào quang, liên đối lấy Thương Lan Châu phân bộ cũng bởi vậy thu được lớn lao vinh dự cùng tán thưởng, thu được tổng bộ đông đảo khen thưởng. Cố Dương cũng bởi vậy bị Thương Lan Châu phân bộ chọn làm vinh dự trưởng lão, chỉ được hưởng các loại quyền lợi cùng tài nguyên, không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đây là Thương Lan Châu phân bộ đối với hắn khen ngợi cùng đầu tư. Cố Dương tuy nhiên thần sắc cao ngạo, phi thường bình tĩnh tại trên yến hội tiếp nhận mọi người khen ngợi. Trên thực tế trong lòng của hắn một bên vẫn có chút hoảng. Sư tôn a sư tôn, lại không thu lưới, ta liền muốn lăn lộn thành lão đại. Cố Dương thầm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình có thể tại U Huyễn giáo lăn lộn đến cao như vậy địa vị. Bất quá địa vị cao cũng có địa vị cao chỗ tốt. Cố Dương vận dụng quyền lực của mình, lặng yên hướng Đạo Thiên Tông phát ra một phong mật tín, nói ra tình cảnh của mình, để Tô Trường Ca không cần lo lắng hắn. Rất nhanh, Cố Dương liền bị mang đến tổng bộ, tiếp nhận U Huyễn giáo thủy tổ truyền thừa. Cũng chính là hắn một mực tâm niệm, trưởng khống đạo tâm ma chủng, cũng đem đạo tâm ma chúng tiềm năng sử dụng tốt nhất phát huy ra công pháp. Hai ngày sau đó, Tô Trường Ca vừa mới chuẩn bị đi U Huyễn giáo thăm hỏi Cố Dương, thì nhận được hắn gửi thư. Cái này đều hôn thành đệ tử cùng vinh dự trưởng lão sao? Tô Trường Ca có chút dở khóc dở cười. Bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đồng thời, Cố Dương đã thông qua được tổng bộ khảo nghiệm, thu được U Huyễn giáo triệt để tín nhiệm. Cố gắng lên, vi sư coi trọng ngươi. Tô Trường Ca mỉm cười, không có ý định nhanh như vậy thì triệu hồi Cố Dương. Có lẽ, để Cố Dương lên làm U Huyễn giáo giáo chủ cũng không tệ. Tô Trường Ca đem phần này tin tức tốt chia sẻ cho Đạo Thiên Tông mọi người, nhất là Cố Thanh, vô cùng kinh hỉ kích động, hốc mắt ngấn lệ lấp loé. Ca ca đã là quân cảnh nhất trọng, hơn nữa còn làm tới đệ tử, ta không thể so sánh ca ca kém. Tương lai, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ, thân tự sát tiêu phàm, diệt phần thiên thánh địa. Cố Thanh nắm chặt hai tay, âm thầm quyết định. Nàng rất nhanh lại trở lại Ngàn Diễn trong tòa tháp, cố gắng gấp bội tu luyện. Tại Ngàn Diễn tháp trợ giúp dưới, Đạo Thiên Tông mọi người tu vi không ngừng tăng lên. Ngoại trừ Lạc Xảo Xảo tu vi khá thấp, mới vừa vặn đột phá đến tôn giả cảnh bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đột phá đến quân cảnh. Chương 415, liên tiếp đột phá thánh cảnh. Tô Trường Ca cũng bởi vậy thu được mấy món đế giai pháp bảo, còn thu được một tòa đế giai trận pháp, hai tấm đế cảnh tu vi thể nghiệp thẻ. Tô Trường Ca tự thân tu vi cũng tăng lên tới thánh cảnh thất trọng. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Vân Tuyết Ngưng tu vi đột phá thánh cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Vân Tuyết Ngưng tu vi đột phá thánh cảnh nhị trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Xảo Xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc Thánh cảnh bắt trọng trung kỳ. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, đế giai công pháp Đại Uy Thiên Long, hạ, nội đạo thạch 1, đế giai pháp bảo Chu Thần Kiếm, linh thạch 5 triệu. Một tháng sau, Tô Trường Ca trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vân Tuyết Ngưng một hơi theo quân cảnh cửu trọng đột phá đến thánh cảnh nhị trọng. Rồi giao thánh uy kinh động đến Ngàn Diễn Tháp tất cả mọi người. Tuyết Ngưng nha đầu sư muội sư tỷ thế mà đột phá đến thánh cảnh. Đạo Thiên Tông mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, giống như hóa đá. Bởi vì Vân Tuyết Ngưng bình thường quá vô danh, tính cách cũng là so sánh dịu dàng trầm mặc, không làm sao nói. Tất cả mọi người coi là tu vi của nàng chỉ là vừa đột phá quân cảnh, không nghĩ tới nàng thế mà đã đột phá đến thánh cảnh. Đạo Thiên Tông tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cùng cổ vũ, đều không muốn lạc hậu hơn người, tất cả đều ra tốc nội quyền, ra tốc tu luyện. Sư tôn, chúng ta động thủ đi, diệt đi Huyền Minh Thánh Địa. Vân Tuyết Ngưng thì là rời đi Ngàn Diễn Tháp, thần sắc quyết nhiên mở miệng, trong mắt mang theo một tia sắc cơ. Nàng hiện tại rốt cục khôi phục thánh cảnh tu vi, lại thêm ngũ hành son nơi tay, liền xem như đế cảnh cường giả tới cũng có thể giết. Tô Trường Ca nghe vậy, cũng có chút dục dịch. Nhưng hắn nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Chờ một chút đi. Cậu tử bọn họ đều đã đột phá đến quân cảnh, đang cho bọn hắn thời gian mấy tháng, bọn họ thì có thể đột phá thánh cảnh. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, để cậu tử bọn họ đều có thể ra một phần lực. Dù sao cái này không chỉ là mối thù của ta và ngươi hận, còn có cậu tử bọn họ. Nhất là cậu tử, nó vẫn luôn khát vọng tự tay diệt đi Huyền Minh Thánh Địa. Chờ bọn hắn đều đột phá đến thánh cảnh về sau, mỗi người đều có thể tự tay báo thù, cái này mới là tốt nhất kết giới, để Huyền Minh Thánh Địa cậu sống một đoạn thời gian cũng không sao. Tô Trường Ca trịnh trọng nói. Tốt. Là ta có chút cân nhắc không chu toàn. Vân Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, cũng phát hiện ý nghĩ của mình không đủ tất cả mặt. Nàng rất nhanh liền trở lại Ngàn Diễn trong tòa tháp, tiếp tục tu luyện. Ngàn Diễn trong tòa tháp mấy tháng, ngoại giới cũng là thời gian mấy năm. Có các loại tài nguyên cùng công pháp tài nguyên nơi tay, lại thêm Ngàn Diễn trong tháp bao hàm đại đạo pháp tắc, có thể gia tốc tất cả mọi người tu luyện tốc độ. Mà lại cầu tử bọn họ tất cả đều có các loại đỉnh phong tứ chất. Thời gian mấy tháng, đầy đủ cấu tử bọn họ đột phá thánh cảnh. Một tháng sau, tại Đạo Thiên Tông mọi người thực lực phi tốc tăng lên quá trình bên trong, Tô Trường Ca tu vi đột phá đến đế cảnh. Oanh! Khắp thiên dị tượng xen lẫn, tối tăm bên trong thiên đạo xúc động, hạ xuống chúc phúc. Còn tốt Đạo Thiên Tông có đế giai trận pháp, đem tất cả dị tượng đều che đậy, không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Đỉnh, kiểm tra đến tông môn thành viên Ngân Nguyệt Lang tu vi đột phá thánh cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Ký chủ tu vi ban đầu tu vi Ngân Nguyệt Lang Lâm Thiên Lạc Xảo Xảo Vân Tuyết Ngưng Thanh Vũ Xí Hỏa Thánh Điểu Cố Dương Cố Thanh Cơ Ngọc Đế cảnh nhất trọng trung kỳ. Tông môn thành viên đột phá một cái đại cảnh giới, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, thần cấp công pháp Thiên Hoang Thần Thương quyết, hạ, Ngộ Đạo Thạch 1, thần cấp pháp bảo Thiên Hoang Thần Thương, linh thạch 50 triệu. Mấy tháng về sau, theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tô Trường Ca hổ khu chấn động. Thần cấp công pháp, thần cấp pháp bảo. Tô Trường Ca nội tâm cuồng hỉ, không kịp chờ đợi lấy ra Thiên Hoang Thần Thương quyết cùng Ngộ Đạo Thạch, đem cái này một bộ công pháp lĩnh hội, triệt để nắm giữ. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Lâm Thiên tu vi đột phá thánh cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Thanh Vũ tu vi đột phá thánh cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Đinh, kiểm tra đến tông môn thành viên Cố Thanh tu vi đột phá thánh cảnh nhất trọng, bắt đầu cầu hòa. Rất nhanh, Đạo Thiên Tông những người khác cũng lục tục đột phá đến thánh cảnh. Chương 416, Diệt Huyền Minh Thánh Địa. Tô Trường Ca cũng thu được mấy bộ thần cấp công pháp, mấy kiện thần cấp pháp bảo. Tô Trường Ca cũng không có tàng tư, tất cả đều phân cho Đạo Thiên Tông mọi người, nhân thủ một kiện thần khí. Cái này khiến Đạo Thiên Tông mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, rất là chấn kinh cùng kích động. Hiện tại tất cả mọi người đột phá đến thánh cảnh, là thời điểm đi diệt đi Huyền Minh Thánh Địa. Tô Trường Ca thần sắc uy nghiêm đạm mạc, nói, lần này Huyền Minh Thánh Địa phải chết, Thiên Dương phái cũng ngăn không được. Mọi người cứ việc xuất thủ, liền xem như có đế cảnh cường giả xuất thủ, ta cũng có thể ngăn cản. Đạo Thiên Tông mọi người nghe vậy, tất cả đều nội tâm cuồng hỉ. Giết hắn. Cậu tử nhất là phần chân kích động, bị đè nén mấy chục năm cửu hận, hôm nay rốt cục muốn báo thù. Truyền tin cáo chi Bắc Huyền cổ quốc về sau, Tô Trường Ca lập tức thôi động chiến thuyền, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp đánh tới Trung Châu. Trường Ca, ta còn chưa lên thuyền đâu, ta còn chưa lên thuyền a. Lạc Vô Đạo cấp nhãn, muốn mang lây Bắc Huyền cổ quốc chúng cường giả đi hỗ trợ, nhưng là bị Tô Trường Ca cự tuyệt. Lạc Vô Đạo không nghe, lập tức mở hai chiếc chiến thuyền, mang theo Bắc Huyền cổ quốc mọi người đi hỗ trợ. Nhưng Tô Trường Ca hiện tại đã là đế cảnh tu vi, tốc độ quá nhanh, Lạc Vô Đạo bọn họ đã định trước đuổi không kịp. Chờ bọn hắn đuổi tới Trung Châu thời điểm, Huyền Minh Thánh Địa đã sớm bị diệt môn. Huyền Minh Thánh Địa. Lúc này Huyền Minh Thánh Địa đã trở thành Thiên Dương phái phụ thuộc, tuy nhiên ăn nhờ ở đậu thời gian không dễ chịu, nhưng ít ra không có diệt môn nguy hiểm, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận. Oanh. Đột nhiên, một đạo lại một đạo thánh uy tại Huyền Minh Thánh Địa phía trên bạo phát. Một đạo thông thiên kiếm khí bắn ra, đem Huyền Minh Thánh Địa hộ tông đại trận bổ ra, mãnh liệt kinh khủng kiếm khí đem Huyền Minh Thánh Địa lãnh địa chặt đứt, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn người tại chỗ bị giết. Lớn mật. Ai dám xâm phạm ta Huyền Minh Thánh Địa? Đây là không đem Thiên Dương phái để vào mắt ta. Các ngươi muốn chết phải không? Huyền Minh Thánh Địa mọi người vừa sợ vừa giận, ào ào xông ra. Chờ một chút, các ngươi là Đạo Thiên Tông? Rất nhanh, Huyền Minh Thánh Địa mọi người trợn tròn mắt, nhìn lấy Đạo Thiên Tông trên thân mọi người phát ra thánh uy, bọn họ trong mắt đều muốn rách ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyền Minh Thánh Địa mọi người muốn điên rồi, căn bản không thể tin được, mấy tháng trước vẫn chỉ là một bầy kiến hôi Đạo Thiên Tông mọi người, thế mà lắc mình biến hóa, tất cả đều nắm giữ thánh cảnh tu vi. Đây là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Huyền Minh Thánh Địa tạp phái môn, cho lão tử đi chết đi. Cậu tử gào thét một tiếng, hiện lộ ra chân thân, hóa thân thành một đầu to lớn màu băng lam cự lang, thánh uy ngập trời. Nó dẫn đầu giết vào Huyền Minh Thánh Địa bên trong, vô tình đánh chết một vị lại một vị Huyền Minh Thánh Địa võ giả. Không. A không. Huyền Minh Thánh Địa bên trong khắp nơi đều là kêu rên cùng tiêu thảm, máu chảy thành sông. Đạo Thiên Tông mọi người giơ tay chém xuống, vô tình đổ diệt Huyền Minh Thánh Địa trên dưới cả nhà. Lớn mật. Đúng lúc này, Liệt Quang Kiếm Đế thanh âm tức giận vang lên. Huyền Minh Thánh Địa là bản đệ bảo bọc, các ngươi dám giết đến tận cửa, đây là không đem bản đế. Phúc. Liệt Quang Kiếm Đế tức giận còn chưa có nói xong. Tô Trường Ca chỉ là một chỉ điểm ra, một đạo hừng hực quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Liệt Quang Kiếm Đế thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể nổ tung, bị thương nặng. Đây là Tô Trường Ca hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không hắn đã chết. Cút. Tô Trường Ca lạnh lùng phun ra một chữ. Vâng. Liệt Quang Kiếm Đế toàn thân run một cái, còn sót lại linh hồn hoảng hốt chạy trốn. Đến tận đây, Huyền Minh Thánh Địa bị diệt cả nhà. Tin tức này cũng kinh động đến cả cái Trung Châu. Tiên lặng vạn năm Đạo Thiên Tông, trở lại đế thống đạo môn hàng ngũ, vừa ra tay cũng là thiết huyết thủ đoạn, diệt Huyền Minh Thánh Địa, trọng thương Liệt Quang Kiếm Đế, uy hiếp Thiên Dương phái. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thái Sơ đại lục, các phương tông môn cùng cường giả đều chấn động trong lòng, cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Nhất là Vân Châu các phương thánh địa, càng là trong lòng hối hận. Sớm biết Đạo Thiên Tông thế mà có thể trở lại đế thống đạo môn hàng ngũ, lúc trước liền nên cùng Đạo Thiên Tông giữ gìn mối quan hệ. Chờ Lạc Vô Đạo bên trong người chạy đến thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Tất cả đều đột phá thánh cảnh. Trường Ca thậm chí đã là đế cảnh. Lạc Vô Đạo chỉ cảm thấy đầu ông, nhịn không được ngược lại hút mấy cái khí lạnh. Vừa mới qua đi bao lâu? Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy a. Chương 417, báo thủ, hắc ám lại đến. Lao đầu tử, ta cho các ngươi báo thủ, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Tự tay đổ diệt Huyền Minh Thánh Địa cả nhà về sau, cậu tử tự lẩm bẩm, trong mắt có hai hàng nước mắt trượt xuống. Tô Trường Ca nhẹ nhàng ôm lấy cậu tử, một người một chó đều trên mặt nước mắt, mang trên mặt nụ cười. Chỉnh đốn sau một lát, Đạo Thiên Tông mọi người không có trở về Vân Châu, mà là tiếp tục xuất thủ, liên diệt Trung Châu ngũ đại thánh địa. Cái này ngũ đại thánh địa toàn đều là lúc trước tham dự hủy diệt Bạch Phượng Thành cơ gia thánh địa. Đại thù đến báo, Cơ Ngọc bổ nhào vào Tô Trường Ca trong ngực, lại khóc lại cười, tâm tình kích động phức tạp. Ầm ầm. Đạo Thiên Tông chiến thuyền khởi động, tiến về Lôi Châu phần Thiên Thánh địa. Trong lúc đó, bị Tô Trường Ca truyền tin về sau, Cố Dương tìm lấy cớ, lặng yên rời đi Vũ Huyền giáo tổng bộ, cùng Đạo Thiên Tông mọi người tụ họp. Tại Cố Dương cùng Cố Thanh hai người liên thủ, phần Thiên Thánh địa bị diệt cả nhà. Cố Dương cùng Cố Thanh đại thù đến báo. Ngay sau đó, Cố Dương trở lại U Huyền giáo, Đạo Thiên Tông trước mọi người hướng Thanh Châu, giết đến tận Thiên Bằng tộc. Thiên Bằng tộc tức giận, hai vị đề cảnh cường giả ra mặt. Nhưng Tô Trường Ca chỉ là một thương quét ngang, lực lượng kinh khủng đem hư không đều đánh nát, khiến Thiên Bằng tộc hai vị đế cảnh cường giả khục máu bắn tung tóe, thân thể cũng làm chàng nổ tung, thụ trọng thương. Đạo hữu tha mạng. Thiên Bằng tộc hai vị đế cảnh cường giả đều bị sợ choáng váng, hoảng vội mở miệng cầu xin tha thứ. Giao ra năm đó tham dự nhằm vào Tuyết Tình cùng Cố An Ninh, Thanh Vũ người, nếu như lọt một cái, ta tiêu diệt các ngươi Thiên Bằng tộc cả nhà. Tô Trường Ca ngữ khí hờ hững. Ta, là. Thiên Bằng tộc hai vị đế cảnh cường giả linh hồn run rẩy, nào dám đắc tội Tô Trường Ca. Thiên Bằng tộc rất nhanh liền trói lại mấy trăm vị tộc nhân, trong đó bao gồm Thiên Bằng tộc thiếu chủ. Tuyết Tình cùng Thanh Vũ tự mình động thủ, lấy cái này mấy trăm vị Thiên Bằng tộc người máu tươi, lễ tế Cố An Ninh trên trời có linh thiêng. Đến tận đây, Đạo Thiên Tông mọi người cừu hận đều phải đến giải quyết, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười. Đi qua những thứ này trấn hám nhân tâm chiến đấu, Đạo Thiên Tông tại Thái Sơ đại lục hy vọng cũng càng kinh người, mỗi ngày đều có đại lượng thiên tài mộ danh mà đến, muốn gia nhập Đạo Thiên Tông. Tô Trường Ca có nhìn ra nhân sinh công năng, có thể nhẹ nhõm nhìn ra nào thiên tài là thật tâm muốn gia nhập Đạo Thiên Tông, nào thiên tài là những tông môn khác nội ứng, người nào chỉ là muốn lăn lộn tài nguyên. Tô Trường Ca chọn lựa ra một nhóm thực tình muốn gia nhập Đạo Thiên Tông đệ tử, dụng tâm bồi dưỡng. Cứ như vậy, xuống dốc vạn năm Đạo Thiên Tông, chẳng những trở lại đế thống đạo môn hàng ngũ, mà lại càng huy hoàng cùng cường thịnh. Đồng thời, Vân Tuyết Ngưng cũng khôi phục đế cảnh tu vi. Ngay tại đây hết thảy đều vui vẻ phồn vinh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một ngày này, Đạo Thiên Tông trên không, có một đạo to lớn màu đen vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, cơ hồ đem nửa cái Vân Châu đều bao phủ ở phía dưới. Quy mô của nó, phân biệt cùng vạn năm trước lúc gần như giống nhau. Không tốt, chẳng lẽ Hắc Ám náo động muốn lần nữa lại tới sao? Toàn bộ Thái Sơ đại lục đều lâm vào khủng hoảng cùng luống cuống. Vạn năm trước trận chiến kia quá mức thảm liệt, toàn bộ Thái Sơ đại lục tổn thất nặng nề, tính dưỡng vạn năm đều không thể khôi phục đỉnh phong. Đến được tốt. Vân Tuyết Ngưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng bước ra một bước, đầy trời đại đạo pháp tắc cùng thiên địa linh khí đều hướng về nàng hội tụ. Vân Tuyết Ngưng vốn là tu vi cường đại, càng là liên tiếp tăng vọt, trực tiếp đột phá đến đế cảnh cửu trọng, sau cùng càng là càng tiến một bước, đạt đến trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Tô Trường Ca trong lòng kinh hỉ, bởi vì tu vi của hắn cũng theo Vân Tuyết Ngưng mà đột phá, bất ngờ đạt đến đại đế cảnh giới. Chư vị, theo ta giết nhập ma vực, vì Đạo Thiên Tông liệt tổ liệt tông báo thù. Tô Trường Ca tay cầm thần khí, bộc phát ra đại đế chi uy, mang theo Đạo Thiên Tông mọi người ngang nhiên giết nhập vết nứt không gian bên trong. Đạo Thiên Tông dốc hết toàn lực. Tình cảnh này cũng rung động thật sâu Thái Sơ đại lục tất cả mọi người. Bác Huyền cổ quốc cũng muốn đi theo, không biết sao bọn họ tu vi không đủ, bị Tô Trường Ca ép buộc bọn họ lưu lại. Vạn năm trước, là Đạo Thiên Tông vị kia Thiên Tuyển nữ đế tự mình giết nhập vết nứt không gian, theo ngọn nguồn đã bình định Hắc Ám náo động. Bây giờ Hắc Ám náo động lần nữa buông xuống, lại là Đạo Thiên Tông chủ động giết vào trong đó. Chúng ta tuy là đế thống đạo môn, nhưng kém xa Đạo Thiên Tông. Không ít đệ thống đạo môn cường giả trong lòng tổn tức xấu hổ. Đây là bao phủ toàn bộ Thái Sơ đại lục chiến tranh, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, cùng một chỗ tham chiến đi. Ta Kiếm Tông cái thứ nhất trợ giúp Đạo Thiên Tông. Kiếm Tông lão tổ xuất thế, mang theo Kiếm Tông cường giả, thẳng đến vết nứt không gian. Chương 418, Trung Quốc. Rất nhanh. Thái Sơ đại lục các phương đế thống đạo môn, cùng rất nhiều thánh địa đều phái ra cường giả, tiến về Vân Châu tham chiến. Đây là bao phủ toàn bộ Thái Sơ đại lục chiến tranh, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Cùng chờ chiến loạn khuyết tán đến 13 châu, không bằng tại Vân Châu thì ngăn cản địch nhân, đem chiến trường định tại Vân Châu, không lan đến cái khác đại châu. Không gian một khe lớn bên trong, rất nhanh liền có vô số hắc ám sinh linh giết ra, cùng Thái Sơ đại lục khai triển kịch liệt chém giết. Ngay tại trường hạo kiếp này bạo phát thời điểm, trầm xa chi bên bên trong, một đôi đen nhánh con mắt lóe sáng lên quang mang. Kiệt kiệt kiệt. Một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ quái vật phá toái hư không, theo trầm xa chi bên trong bước ra một bước. Cái này tóc đỏ quái vật, đúng là đại đế cấp bậc cường giả. Nó vừa xuất hiện, thì cho Thái Sơ đại lục một phương mang đến thảm trọng tổn thất, có vài vị đế cảnh cường giả vẫn lạc tại nó trong tay. Cuối cùng vẫn có hai vị đại đế cường giả tự mình xuất thủ, mới đưa nó áp chế, một lần nữa phong ấn. Chỗ lấy chỉ là phong ấn lần thứ hai không phải đánh giết, chỉ vì tóc đỏ quái vật thực lực quá mạnh, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, hoàn toàn có thể tích huyết trọng sinh, hầu như bất tử bất diệt. Đen nhánh vết nước không gian bên trong, Đạo Thiên Tông mọi người một mạch liều chết, gặp được một tòa nguy nga cổ thành. Có một cái to lớn mẫu thể chiếm cứ, toàn thân đều là lỗ thủng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng hắc ám sinh linh theo lỗ thủng bên trong chui ra, liên tục không ngừng giết vào Thái Sơ đại lục. Cái này khe hở không gian kết nối lấy một cái khác vực giới, tên là Ma vực. Nơi này chính là Ma vực Hải Tâm. Chúng ta trước mắt cái này thì là Ma vực bên trong chỗ thế, tên là Hắc Ám Mẫu Thể, nó thôn phệ toàn bộ Ma vực tất cả tài nguyên cùng thiên địa, tự thân có thể liên tục không ngừng dựng dục ra vô số Hắc Ám sinh linh. Bởi vì Ma vực cơ hồ tất cả đều bị nó thôn phệ, cho nên Hắc Ám Mẫu Thể cần muốn tìm mới vực giới, nếu không địa phương này không đủ chèo chống nó sống sót. Mục tiêu của nó là Thái Sơ đại lục. Cẩn thận chút, Hắc Ám Mẫu Thể thực lực phi thường khủng bố, đã siêu việt đại đế cảnh giới, mà chính là trong truyền thuyết thần cấp. Vân Tuyết Ngưng vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Kiếp trước nàng liên thủ hai vị đại đế cường giả, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, cũng chỉ là đả thương nặng Hắc Ám Mẫu Thể, để nó không thể không rút đi mà thôi. tính dưỡng vào năm, Hắc Ám Mẫu Thể đã khôi phục. Bất quá, lần này Vân Tuyết Ngưng có lòng tin có thể đánh lui Hắc Ám Mẫu Thể, bởi vì nàng có thần khí nơi tay. Đây hết thảy, cái kia kết thúc. Tuyết Ngưng, ngươi hiểm hộ ta, ngăn cản Hắc Ám quái vật, đồng thời bảo hộ cậu tử bọn họ. Ta một mình giết vào mẫu thể bên trong, phá hủy hạch tâm của nó. Tô Trường Ca bàn tay lớn mở ra, Thiên Hoang Thần Thương hiện lên. Thế nhưng là, Vân Tuyết Ngưng nhíu mày, có chút không yên lòng. Nàng rõ ràng nhất Hắc Ám Mẫu Thể khủng bố đến mức nào, kiếp trước nàng liên thủ hai vị đại đế, cũng chỉ là miễn cưỡng đả thương nặng Hắc Ám Mẫu Thể. Tô Trường Ca lại muốn phá hủy hắn hạch tâm, đem Hắc Ám Mẫu Thể đánh giết. Tin tưởng ta. Tô Trường Ca nhanh chân bước ra, một cỗ kinh khủng vô biên đế uy từ trên người hắn bạo phát, đúng là so Vân Tuyết Ngưng kinh khủng hơn nhiều, cơ hồ siêu việt đại đế cảnh giới cực hạn. Tô Trường Ca đã sớm đem chúng nhiều thần cấp công pháp tu luyện tới đại thành, lại tay cầm thần khí, một thân thực lực so với thần cấp đều không kém. Giống. Hắc Ám Mẫu Thể cảm ứng được uy hiếp, lập tức phát động kinh khủng thế công. Leng keng. Tô Trường Ca trong tay Thiên Hoang Thần Thương vạch một cái, bộc phát ra vô cùng vô tận hào quang, cuồn cuộn bát ngát, phá toái hư không. Đây là một trận kinh khủng đỉnh phong chi chiến. Hắc Ám Mẫu Thể rất mạnh, nhưng nhược điểm của nó hết sức rõ ràng, nó không cách nào rời chuyển động thân thể, chỉ có thể bị động phản kích. Tại Tô Trường Ca hung mãnh thế công dưới, Hắc Ám Mẫu Thể thân thể liên tiếp nổ tung, bị Tô Trường Ca liên tiếp phá hủy kỳ số cái hạch tâm, cuối cùng bị đánh giết. Giống. Thái Sơ Đại Lục bên trong, vô số Hắc Ám sinh linh bỗng nhiên bi thiết một tiếng, thân thể toàn bộ nổ tung. Hắc Ám Mẫu Thể tử vong, nó đản sinh Hắc Ám sinh linh cũng theo đó diệt vong. Kết thúc rồi hả? Thái Sơ Đại Lục vô số sinh linh đều chấn động theo cùng chờ mong. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Đạo Thiên Tông mọi người theo vết nứt không gian bên trong trở về. Đến tận đây, Hắc Ám náo động triệt để kết thúc. Đạo Thiên Tông cũng đã trở thành Thái Sơ Đại Lục mạnh nhất thần tông, uy hiếp vạn cổ.